반갑습니다. 안녕하세요.
Xin chào rất vui được gặp mọi người ạ.
오늘 성경 말씀 여섯 번째 배우는 시간입니다.
Hôm nay là buổi thứ sáu chúng ta học về sách kinh thánh.
하나님의 사랑은 아주 놀라운 사랑인데요.
Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một tình yêu thương rất là lớn lao ạ.
계속 이야기해도 부족할 만큼, 우리 평생 이야기해도 부족할 만큼 놀라운 사랑입니다.
Là tình yêu thương lớn lao đến mức mà cho dù có liên tục nói cũng cảm thấy thiếu và cho dù có nói trong cả cuộc đời của chúng ta thì vẫn thiếu.
그래서 그 하나님 사랑을 받았다라는 건 참 큰 행복인데요.
Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó thì thật sự là một điều hạnh phúc ạ.
오늘도 그 하나님의 사랑에 대해서 복음에 대해서 한번 공부해 보겠습니다.
Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về tình yêu thương đó và học về tin lành tiếp ạ.
잠깐 기도하고 시작하겠습니다.
Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ.
하나님 우리에게 놀라운 구원의 사랑을 주신 것 감사합니다.
Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con ân huệ là sự cứu rỗi và tin lành lớn lao của Ngài.
지옥에 갈 수밖에 없는 죄인들에게 하나님께서 큰 사랑을 베푸셨습니다.
Chúa vốn lẽ chúng con là những tội nhân và phải đi về địa ngục, thế nhưng Ngài đã ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài.
우리가 주님 알지 못하고 또 우리 마음대로 살았어도 주님은 우리를 위해서 죽으셨습니다.
Chúa ơi, khi chúng con sống theo ý của mình không biết đến Chúa thế nhưng Chúa cũng đã yêu thương chúng con.
참으로 감사를 드립니다.
Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa.
오늘도 주님의 말씀을 통해 주님의 사랑과 은혜를 더욱 공부하고자 합니다.
Chúa ơi, ngày hôm nay thông qua thì giờ học về lời của Chúa này, chúng con muốn học về tình yêu thương và lời của Chúa hơn nữa.
함께 해 주셔서 그 귀한 복음의 말씀을 우리 마음속에 이루어 주시옵소서.
Nguyện xin Chúa hãy ở cùng với chúng con và khiến cho tin lành đó của Chúa có thể được hoàn tất trong chúng con.
주님께 모든 시간 부탁드립니다.
Chúa, mọi thời gian này đây chúng con xin giao phó lên cho Chúa.
어느 곳에 있든 또 하나님의 말씀을 통해 또 하나님의 큰 사랑을 이해할 수 있도록 도와주시옵소서.
Dù ở bất cứ nơi nào chúng con đang lắng nghe về lời của Chúa đi nữa, thì nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng và khiến cho người đó có thể hiểu về tình yêu thương lớn lao của Ngài.
예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen. 병에 걸려서 죽어가는 사람에게는 복음이 뭘까요?
Cái tin lành đối với một người bị mắc bệnh và sắp chết là gì ạ?
뭐 어떤 유명한 의사, 정말 유능한 의사가 공짜로 병을 치료해 주겠다 이런 소식일 겁니다.
Có lẽ tin lành đó chính là cái tin tức mà một bác sĩ giỏi có năng lực nào đó thực sự có thể chữa trị bệnh cho người này một cách miễn phí ạ.
빚을 많이 져서 감옥에 가야 되는데 누군가 좋은 소식을 들고 왔습니다.
Bị nợ nhiều cho nên phải đi vào tù. Thế nhưng mà ai đó đã đem theo một tin tức tốt lành tới ạ.
그 소식이란 무엇일까요?
Vậy thì tin tức đó là tin tức gì ạ?
지금 뭐 텔레비전에서 재미있는 드라마를 한다 이런 게 기쁜 소식은 아니죠.
À, bây giờ hãy xem một cái bộ phim rất là hay ở trên TV đi. Đó không phải là tin tức tốt lành đúng không ạ?
누군가 너의 빚을 다 갚아주었대. 이게 기쁜 소식입니다.
Mà tin tức vui mừng ở đây đó chính là tin tức mà ai đó đã trả nợ cho anh rồi.
지옥에 가야만 하는 사람에게 복음이 무엇일까요?
Vậy thì đối với những người phải đi xuống địa ngục ạ, thì tin lành của họ là gì ạ?
너 지옥에 안 가도 된다. 천국에 간다. 죄 다 해결됐다. 이게 기쁜 소식이에요.
Bạn không phải đi xuống địa ngục nữa. Bạn được lên thiên đàng. Tội lỗi của bạn đã được giải quyết hết rồi.
이상,
đây chính là tin lành.
더 이상 두려워하지 마. 괜찮아.
Không cần phải sợ hãi thêm nữa. Bây giờ không có sao rồi.
그게 복음입니다.
Đó chính là tin lành.
그래서 예수님이 마지막에 하신 말씀이 무엇인가요?
Vậy thì cái lời cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu đã nói là gì ạ?
다 이뤘다.
Mọi việc đã hoàn tất ạ.
그러니까 예수님이 우리 죄값을 다 내주셨다라는 의미입니다.
Và đem theo ý nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã trả giá hết tội lỗi cho chúng ta rồi.
그것이 우리에게 복음입니다.
Và đó chính là tin lành đối với chúng ta.
그러므로 사실 우리는 세상에서 가장 마음이 편한 사람들입니다.
Vì vậy cho nên chúng ta trở thành cái người có tấm lòng thoải mái nhất trên thế gian này.
근데 어떤 사람들은 그래도 그런 말을 들어도 나는 큰 느낌이 없는데요. 이렇게 이야기를 해요.
Thế nhưng mà cũng có những người nào đó còn nói rằng ạ, mặc dù như vậy khi nghe như thế nhưng mà tôi cũng không có cảm giác gì lớn cả.
근데 우리는 느낌하고 사실을 구분할 필요가 있어요.
Nhưng mà ở đây sự thật chúng ta cần thiết phải phân biệt được sự thật và cảm giác ạ.
우리가 느낌이 별로 없다고 사실이 달라지는 건 아니거든요.
Không phải là bởi vì chúng ta không có cảm giác gì mấy cho nên cái sự thật bị biến đổi đi không phải như vậy.
예수님이 죽으신 건 지금이 아니라 2000년 전입니다.
Mà cái việc Đức Chúa Giêsu đã chết ở đây không phải là chết thời điểm này mà đã chết vào 2000 năm trước ạ.
우리 눈앞에서 죽으신 것도 아니고.
Mà cũng không phải là ngài chết trước mắt của chúng ta.
그리고 지난번에는 제가 말씀을 통해서 우리가 지옥 갈 수밖에 없다라는 걸 말씀드렸어요.
Và buổi trước nữa thì thầy đã chia sẻ với mọi người chúng ta là những người chắc chắn phải chết, chỉ có thể là chết mà thôi.
근데 이제 지난번에는 또 우리가 이 성경 말씀을 통해서 구원을 받고 청구할 수 있다라고 또 말씀드렸잖아요.
Nhưng mà buổi trước thì thầy cũng đã chia sẻ với mọi người đó là thông qua lời của Chúa trong sách Kinh Thánh này thì chúng ta đã không phải đi xuống địa ngục nữa mà chúng ta được lên thiên đàng.
근데 그게 사실이에요.
Và đó chính là sự thật ạ.
제가 다리를 크게 다친 적이 있습니다.
Và có ngày xưa thì có lúc mà tôi đã bị thương lớn ở thương nặng ở chân của mình.
축구를 하다가 이제 무릎이 이 무릎 근육이 끊어졌는데요.
Trong lúc mà đang đá bóng thì cái cơ gân ở đầu gối đã bị đứt ra.
병원에 갔는데 의사 선생님이 수술을 해야 된다고.
Và khi mà đến bệnh viện thì bác sĩ nói rằng bây giờ phải phẫu thuật.
근데 마취를 해야 되는데 부분 마취를 할 거냐 전신 마취를 할 거냐고 물어보더라고요.
Và cũng phải gây mê nữa và bác sĩ hỏi tôi là bây giờ muốn gây mê một phần hay là gây mê toàn thân.
저는 이제 수술이 무서우니까 그냥 다 마취해 주세요라고 말을 했습니다.
Và bởi vì tôi sợ phẫu thuật cho nên là tôi nói bác sĩ là hãy gây mê toàn thân giúp tôi.
근데 의사가 이제 마취 주사를 이렇게 주는데 주사를 맞자마자 1초도 안 돼서 제가 깨났어요.
Và khi mà bác sĩ tiêm thuốc gây mê như vậy và vừa mới tiêm chưa đến quá một giây mà tôi đã thức dậy rồi ạ.
사실 1초도 안 지난 게 아니라 많은 시간이 지난 거예요.
몇 시간이. 사실 ở đây không phải là một giây trôi qua đâu mà đã mấy tiếng trôi qua rồi. Nhiều thời gian đã trôi qua rồi.
마취 주사를 맞은 건 기억이 났는데 수술을 하거나 뭐 이런 게 전혀 기억이 안 나요.
Mặc dù thì tôi có nhớ là cái lúc tôi bị tiêm thuốc gây mê thế nhưng mà không nhớ một cái ký ức gì về cái quá trình phẫu thuật cả.
근데 의사는 수술이 잘 됐다고 말해 줘요.
Nhưng mà bác sĩ nói rằng phẫu thuật tốt đẹp rồi.
수술을 언제 했는데?
Phẫu thuật khi nào ạ?
기억이 없어요.
Không có nhớ gì hết.
근데 의사 선생님이 이제 조금만 지나면 잘 걸어 다닐 거라고 이야기를 해 줍니다.
Nhưng mà bác sĩ lại nói rằng chỉ cần một thời gian nữa trôi qua thôi là anh có thể đi lại được.
제가 인생 처음으로 그런 수술을 받아봤기 때문에 되게 신기했습니다.
Và trong cuộc đời đó là lần đầu tiên mà được phẫu thuật như vậy cho nên là tôi thấy rất là thần kỳ ạ.
수술을 받은 느낌도 없고 기억이 없는데 수술을 받은 거예요.
Không có cảm giác về việc phẫu thuật và cũng không có một cái cảm giác không có nhớ mình phẫu thuật thế nhưng mà mình đã phẫu thuật rồi ạ.
느낌이 중요한 게 아니라 사실이 중요한 거예요.
Vì vậy cho nên cái cảm giác ở đây không phải là quan trọng mà sự thật mới là quan trọng.
의사는 후에 이제 수술 결과를 보여줬습니다.
Và sau khi mà phẫu thuật xong thì bác sĩ đã cho cái kết quả sau khi phẫu thuật cho xem ạ.
X-ray 사진이나 뭐 CT 사진을 보여주는 거죠.
Cho xem những cái hình ảnh chụp X-quang hay là gì đó.
그리고 무릎이 아팠어요. 수술이 끝났으니까.
Và bởi vì cái đầu gối cũng đau bởi vì vừa mới phẫu thuật xong ạ.
그리고 수술 자국도 있고.
Và cũng có cái vết mổ của cuộc phẫu thuật đó.
그래서 나는 이제 저는 의사가 수술을 잘했고 잘했다 이런 걸 알 수가 있었습니다.
Vì vậy cho nên là tôi có thể biết được rằng bác sĩ đã phẫu thuật tốt cho mình.
느낌이 중요한 게 아니라 사실이 중요하다.
Cảm giác không phải là quan trọng mà sự thật mới là quan trọng.
혹자는 뭐 내가 지옥에 간다는 걸 들었을 때 무섭지 않았고 천국에 간다는 걸 들었을 때 그렇게 기쁘지 않았다 이렇게도 말을 합니다.
Và có ai đó cũng nói rằng lúc mà nghe về việc là tôi sẽ đi xuống địa ngục thì tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả. Và lúc được nghe về việc đi lên thiên đàng thì tôi cũng không cảm thấy vui mừng mấy.
예수님이 죽으시는 그 모습을 보고 그렇게 슬프지도 않았다.
Và khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Giêsu chết như vậy thì tôi cũng không cảm thấy buồn.
근데 그럴 수도 있어요. 그게 중요한 건 아니니까.
Nhưng mà có thể bị như vậy nhưng mà đó không phải là quan trọng đâu ạ.
슬프냐 기쁘냐가 중요한 게 아니고요.
Điều quan trọng không phải là buồn hay là không buồn.
믿음이라는 건 사실을 믿는 거니까.
Mà đức tin ở đây đó là tin và sự thật ạ.
그래서 믿음의 내용이 사실이 아니냐? 사실이 아니냐? 이게 중요합니다.
Vì vậy cho nên cái điều quan trọng ở đây đó là nội dung tin của đức tin này có đúng, có phải là sự thật hay không phải là sự thật.
내가 죄인이었고 내가 지옥에 갈 사람이었다.
Tôi là tội nhân và tôi sẽ đi xuống địa ngục.
그리고 내가 지옥 가야 되는데 주님이 그걸 다 아시고 2000년 전에 그 때문에 죽으셨다. 사실이잖아요.
Và cái sự thật ở đây đó là đáng nghĩa tôi phải đi xuống địa ngục. Thế nhưng vào 2000 năm trước thì Đức Chúa Giêsu đã biết được cái điều này và đã chết thay cho tôi.
그리고 주님이 피를 다 흘리시고 주님이 말하기를 다 이루었다라고 선언을 하신 겁니다.
Và Chúa thì đã đổ hết huyết của mình ạ. Và Ngài đã tuyên bố rằng mọi việc đã hoàn tất.
이 말은 여기 있는 목사 말이 아닙니다.
Và cái lời nói này không phải là lời của mục sư ở đây đang nói.
인간은 거짓말을 할 수 있어요.
Loài người thì có thể nói dối.
하나님 거짓말 하지 않아요.
Thế nhưng Đức Chúa Trời không hề nói dối.
그 성경 히브리서 6장 18절에는 하나님은 거짓말할 수 없다라고 선언을 해 두셨습니다.
Và trong sách Kinh Thánh, sách Hebrew đoạn 6 câu 18 cũng đã nói và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không hề nói dối.
다 이루었다라는 그 예수님 말씀도 분명히 사실입니다.
Và cái lời của Đức Chúa Giêsu đó là mọi việc đã hoàn tất. Rõ ràng ở đây cũng là một lời là sự thật ạ.
오늘은 이제 이 복음에 대해 구체적으로 공부를 해보려고 해요.
Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một cách chi tiết cụ thể về tin lành.
자, 이제 한번 화면을 보실까요?
Chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình nhé.
자, 예수님이 죄를 해결했습니다.
Đức Chúa Giêsu đã giải quyết tội lỗi rồi.
어떤 죄를 해결했느냐?
Tội lỗi gì đã được giải quyết ạ?
세상 모든 사람들이 다 죄인이고 지옥에 가잖아요.
Tất cả những người trên thế gian đều là tội nhân và phải đi xuống địa ngục đúng không ạ?
그런데 그 모든 죄를 하나님이 예수님께 담당시킨 거예요.
Thế nhưng mà tất cả mọi tội lỗi này thì Đức Chúa Trời đã khiến mọi tội lỗi đó Đức Chúa Giêsu phải gánh vác.
그래서 이사야 53장 6절에 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
Vì vậy nên trong sách Esai đoạn 53 câu 6 thì đã nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã khiến đấng đó gánh vác mọi tội lỗi của chúng ta.
그러므로 예수님이 그 죄값을 다 치러야 합니다.
Và do vậy nên Đức Chúa Giêsu đã trả hết giá chuộc tội lỗi cho chúng ta.
그러니까 예수님이 이제 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다.
Vì vậy cho nên Đức Chúa Giêsu bây giờ là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ.
어린 양이란 희생 제물, 희생 동물이에요.
Chiên con ở đây ạ chính là cái con động vật phải bị hy sinh, phải chết ạ.
즉 예수님이 세상의 죄 때문에 죽어야 된다, 피를 흘려야 된다 의미입니다.
Tức là đem theo ý nghĩa là Đức Chúa Giêsu phải chết và phải đổ huyết về tội lỗi của thế gian này.
그러므로 예수님이 모든 죄 때문에 실제로 피를 흘리신 거예요.
Và do đó trên thực tế thì Đức Chúa Giêsu đã vì tất cả tội lỗi đó mà đã đổ huyết của mình.
생명보다 귀한 건 없잖아요.
Không có cái thứ gì là quý giá hơn mạng sống, sinh mạng đúng không ạ?
예수님의 피는 사람의 피기도 하지만 하나님의 피기도 합니다.
Mặc dù huyết của Đức Chúa Giêsu là huyết của Đức Chúa Giêsu nhưng cũng là huyết của Đức Chúa Trời ạ.
그래서 사도행전 20장 28절에는 예수님의 피는 하나님의 피다라고 분명히 기록이 돼 있어요.
Vì vậy nên ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28 thì cũng rõ ràng đã ghi chép rằng huyết của Đức Chúa Giêsu là huyết của Đức Chúa Trời ạ.
그 피가 흘려져서 모든 죄값을 다 갚은 겁니다.
Và huyết đó thì đã đổ ra như vậy đã và đã trả giá cho tất cả mọi tội lỗi rồi ạ.
다 이루었다.
Mọi việc đã hoàn tất ạ.
이건 모든 죄에 대해서 완전히 다 해결했다라는 말입니다.
Và đây là cái lời nói đó là mọi tội lỗi đều đã được giải quyết hết.
히브리서 12장 9장 12절인데요.
Đây là sách Hebrew đoạn 9 câu 12 ạ. Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.
예수님이 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다라고 선언이 돼 있어요.
Ở đây thì còn nói rằng Đức Chúa Giêsu dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời ạ.
그러니까 이 영원한 속죄가 뭘까?
Vậy thì sự cứu chuộc đời đời là gì ạ?
예수님의 피의 가치가 영원하기 때문에 과거, 현재, 미래의 모든 죄값이 다 갚아졌다는 뜻입니다.
Điều này đem theo ý nghĩa đó là bởi vì giá trị của huyết của Đức Chúa Giêsu là mãi mãi, cho nên mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã được giải quyết.
영원하게 갚아졌다.
Đã được trả một cách mãi mãi rồi ạ.
한 사람에 대해서 예를 들어볼게요.
Và tôi sẽ đưa ra một ví dụ về một người ạ.
이 사람은 과거에도 죄를 지었고 미래에도 죄를 지을 겁니다.
Cái người này ạ đã mắc tội ở trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ mắc tội ạ.
2000년 전에 그럼 무슨 일이 일어났느냐?
Vậy thì 2000 năm trước đã có việc gì xảy ra?
우리의 과거의 모든 죄가 예수님께 맡겨졌어요.
Mọi tội lỗi trong quá khứ của chúng ta đều đã được giao phó lên cho Đức Chúa Giêsu rồi.
어떤 사람은 예수님을 믿는다면서 여기까지만 생각합니다.
Những người nào đó thì nói rằng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu thế nhưng mà chỉ nghĩ đến đây thôi ạ.
근데 생각해 보면 우리가 미래에 미워만 해도 그건 살인죄잖아요, 하나님 앞에서.
Thế nhưng mà chúng ta hãy thử suy nghĩ ạ. Nếu như trong tương lai chúng ta ghen ghét ai đó thì cũng là mắc tội lỗi trước mặt mắc tội giết người trước mặt Đức Chúa Trời rồi.
살인죄는 지옥에 갈 죄거든요.
Tội giết người là cái tội lỗi phải đi xuống địa ngục.
그러니까 우리는 미래에 누군가를 한번 미워하면 지옥에 가게 돼요.
Vì vậy cho nên nếu như trong tương lai mà chúng ta ghét ai đó thì chúng ta sẽ đi xuống địa ngục.
그러니까 미래의 죄도 우리가 해결할 수는 없잖아요.
Vì vậy cho nên tội lỗi trong tương lai chúng ta cũng không thể tự giải quyết được.
그러니까 이 미래의 죄들도 모두 2000년 전에 예수님께 간 거예요.
Vì vậy cho nên mọi tội lỗi trong tương lai này ạ cũng đều đã được Đức Chúa Giêsu cất đi vào 2000 năm trước rồi ạ.
그리고 예수님이 죽으시고 피를 흘리신 겁니다.
Và Đức Chúa Giêsu đã chết và đã đổ huyết của mình.
그게 영원한 속죄.
Và đó chính là sự cứu chuộc đời đời ạ.
그게 영원한 속죄.
Đó chính là sự cứu chuộc đời đời ạ.
주님이 다 이루어졌다라 하셨을 때 뭘 하신 건가?
Khi mà Chúa nói rằng mọi việc đã hoàn tất thì đã làm cái việc gì nữa?
쉽게 말해서 영원한 속죄를 하신 거예요.
Nói một cách dễ hiểu hơn đó chính là Ngài đã hoàn tất cái công việc cứu chuộc đời đời ạ.
그러니까 개인적으로는 과거, 현재, 미래의 죄까지 예수님의 피로 다 갚아졌다라는 말입니다.
Và lời nó cũng đem theo ý nghĩa là mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta đều đã được Đức Chúa Giêsu trả bằng huyết của Ngài.
그래서 히브리서 1장 3절에서는 예수님이 죄를 정결케 하는 일을 하셨다라고 기록하십니다.
Vì vậy nên ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu 3 cũng đã nói rằng Giêsu làm sạch tội của tôi xong rồi.
히브리서 9장 12절에 분명히 영원한 속죄를 이루셨다.
Và trong sách Hebrew đoạn 9 câu 12 cũng đã nói một cách rõ ràng rằng sự cứu chuộc của đời đời sự cứu chuộc đời đời đã được hoàn tất rồi ạ.
자, 하나님은 할 수 있어요.
Đức Chúa Trời có thể làm được ạ.
우리는 그렇게 못 하죠.
Chúng ta thì không thể làm được như vậy.
우리는 미래를 모르기 때문입니다.
Đó là bởi vì chúng ta không biết được tương lai.
근데 하나님은 이제 이스라엘의 미래, 세계의 미래 미리 다 아셨잖아요.
Thế nhưng mà Đức Chúa Trời thì đã biết hết mọi tương lai của Israel, biết được mọi tương lai của thế giới này đúng không ạ?
그리고 성경에 그걸 기록하셨어요.
Và Ngài cũng đã ghi chép những cái điều đó ở trong sách Kinh Thánh như vậy rồi.
우리로 하여금 하나님이 예수님이 미래를 다 안다라는 걸 믿게 하려고.
Và viết như vậy để cho chúng ta tin và biết rằng về Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi tương lai.
그래야 예수님 미래죄를 위해서도 죽을 수 있잖아요.
Phải như vậy thì Đức Chúa Giêsu mới có thể chết vì tội lỗi của tương lai chúng ta đúng không ạ?
그러니까 모든 우리의 죄가 예수님의 피로 이렇게 덮어진 겁니다.
Và mọi tội lỗi đều đã được huyết của Đức Chúa Giêsu khỏa lấp lên như thế này ạ.
네, 성경 사도행전 20장 28절에 하나님의 교회가 바로 예수 하나님이 자기 피로 사셨다라고 기록돼 있잖아요.
Ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28 này thì có nói rằng ạ, Đức Chúa Trời ạ đã hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
여기는 자기 피가 하나님의 피란 뜻이잖아요.
Chính huyết mình ở đây đem theo nghĩa là huyết của Đức Chúa Trời đúng không ạ?
하나님의 피기 때문에 인류의 모든 죄를 영원히 갚을 수 있는 겁니다.
Bởi vì là huyết của Đức Chúa Trời cho nên có thể chuộc được tội cho tất cả mọi nhân loại này.
그리고 옆 아래 히브리서 10장 12절도 아주 좋은 말씀입니다.
Và ở bên phía dưới là sách Hebrew đoạn 10 câu 12 cũng là một lời kinh thánh rất là tốt ạ.
그러니까 예수님이 한 번 죽으셔서 영원한 제사를 지내신 거다.
Đức Chúa Giêsu đã chết một lần thế nhưng mà Ngài đã dâng sinh tế chuộc tội đời đời ạ.
한 영원한 제사를 드린 거예요.
Ngài đã dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất ạ.
한 번 죽으셨잖아요.
Một lần Ngài đã chết đúng không ạ?
근데 효과는 영원한 거예요.
Thế nhưng hiệu quả của nó là mãi mãi ạ.
한 번 죽으심으로 모든 죄가 완전히 해결된 거다.
Chỉ chết một lần thế nhưng mọi tội lỗi đều đã được giải quyết hoàn toàn.
이게 얼마나 감사한 일인지 몰라요.
Và đây là một cái sự việc đáng để cảm ơn biết bao nhiêu ạ.
자, 하나님은 하나님이잖아요. 그래서 모든 죄를 한 번에 갚을 수 있어요.
Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời đúng không? Bởi vì vì vậy cho nên Ngài có thể giải quyết tất cả mọi tội lỗi chỉ một lần duy nhất thôi ạ.
Marathon 경기는 42.19km 되게 깁니다.
Và cái cuộc chạy đua marathon ạ thì nó sẽ dài cái đường chạy của nó rất là dài dài đến 42 cây số ạ.
그래서 경기를 참여한 사람은요. 자기가 어디 있는지를 볼 수가 없어요. 그냥 가는 거예요.
Vì vậy nên những vận động viên tham gia cuộc chạy này ạ thì không có thể thấy được hết cái đường chạy đó của mình ạ.
그런데 이제 비행기에서 내려다보면 이 42km가 다 보여요.
Nhưng mà nếu như ở trên máy bay mà nhìn xuống thì có thể nhìn thấy được hết cái đường chạy đó 42 cây số đó.
개미가 이 성경책 들 수 있을까요?
Con kiến có thể nào mà
성경책 들 수 있을까요?
Con kiến có thể nào mà nâng được cái sách kinh thánh lên không ạ?
안 되잖아요.
Không được đúng không ạ?
그러니까 그게 사람과 하나님의 차이예요.
Và đó chính là cái sự khác biệt giữa con người và Đức Chúa Trời.
사람은 할 수 없는데 하나님은 하신다.
Con người thì không thể làm được, thế nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được.
우리는 미래를 모르는데 하나님은 아시는 거예요.
Chúng ta thì không biết được tương lai, thế nhưng Đức Chúa Trời đã biết đúng không ạ?
그래서 한 번 2000년 전에 죽으셨는데 모든 죄, 모든 미래 죄까지를 위해서 다 죽으신 거예요.
Vì vậy cho nên là một lần duy nhất 2000 năm trước Ngài đã chết, thế nhưng mà Ngài đã giải quyết được tất cả mọi tội lỗi ạ.
친구가 나한테 맛있는 음식을 사주겠다고 해서 비싼 식당에 데려갔습니다.
Ví dụ như là bạn của tôi nói rằng sẽ chiêu đãi tôi bữa cơm và đã dẫn tôi đến một cái nhà hàng rất là mắc.
그래서 맛있는 음식을 먹고 있었거든요.
Lúc đấy thì tôi đang ăn món ăn rất là ngon.
근데 5분 정도 지나서 친구가 전화를 이렇게 받더니 나가버리는 거예요.
Thế nhưng 5 phút sau, khoảng 5 phút sau thì người bạn lại nhận cuộc điện thoại rồi lại bỏ đi mất.
어디 간 거지?
Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào?
5분 동안 음식을 먹었어요.
Trong vòng 5 phút vừa qua đã ăn đang ăn đồ ăn rồi.
그리고 아직 많은 있어요. 아직 안 먹었어요. 안 본 게 많아요.
Và vẫn còn những cái đồ ăn còn rất là nhiều đồ ăn vẫn chưa ăn.
먹은 건 과거고 먹을 건 미래입니다.
Cái đồ đã ăn là trong quá khứ, còn cái đồ sẽ ăn là tương lai.
나는 뭐 돈이 없어요.
Nhưng mà tôi thì không có tiền.
걱정을 합니다.
Và tôi bắt đầu lo lắng.
어떡하지? 어떡하지?
Chết rồi, phải làm như thế nào? Phải làm như thế nào?
먹은 것에 대해서도 걱정하고 아직 남은 거 먹을 것에 대해서도 걱정하고.
Cũng lo lắng về cái đồ mình đã ăn, cũng lo lắng về cái đồ vẫn chưa ăn.
근데 알고 보니까 그 친구가 가기 전에 식당에서 돈을 다 내고 간 거예요.
Nhưng mà tìm hiểu ra thì mới biết là trước khi đi thì người bạn này đã trả hết tiền cho rồi.
아이고.
그랬더니. Ôi trời. Shit thì xảy ra việc lớn.
먹은 거 과거에 대해서도 돈을 냈고 먹을 거 미래에 대해서 돈을 낸 거예요, 친구가.
Người bạn đó đã trả tiền về cái đồ ăn đã mình đã ăn ở trong quá khứ và cũng trả cái đồ ăn mình sẽ ăn ở trong tương lai.
그 친구가 돈을 냈다는 사실을 안다면 나는 이제 편해지겠죠.
Và khi biết được cái sự thật là bạn đó đã trả tiền cho rồi ạ thì mình cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ?
그리고 미래에 먹을 음식도 맛있게 이제 먹겠죠.
Và bây giờ cũng được ăn cái đồ ăn mình sẽ ăn đó một cách ngon lành đúng không ạ?
그런 것처럼
우리 cũng giống như vậy.
과거 현재 미래 죄가 예수님의 피로 갚아진 거예요.
Mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta đều đã được trả bằng huyết của Đức Chúa Giêsu rồi ạ.
2000년 전에 예수는 한 번 죽으셨잖아요.
2000 năm trước Đức Chúa Giêsu đã chết một lần.
예수님이 죽으시기 전에 과거에 이제 예수님이 죽기 전에 미래의 모든 죄도 다 갚아진 겁니다.
Khi mà Đức Chúa Giêsu chết đó thì mọi tội lỗi trước khi mà Đức Chúa Giêsu chết là quá khứ đó và mọi tội lỗi ở trong tương lai đó Đức Chúa Giêsu đều đã trả hết rồi ạ.
그러니까 그래서 우리는 모든 죄의 형벌에서 자유케 된 겁니다.
Vì vậy cho nên chúng ta mới được giải phóng, được tự do ra khỏi cái hình phạt của tội lỗi ạ, của mọi tội lỗi.
지옥에 절대 안 가요.
Chúng ta tuyệt đối sẽ không xuống địa ngục đâu ạ.
그게 감사한 일이고요. 엄청나게 놀라운 일이죠.
Và đó là một việc thực sự rất là đáng cảm ơn và là một sự việc rất là lớn lao và bất ngờ.
그 예수님이 죽으신 여러 사진이나 그런 이제 영상들은 사실 가짜입니다.
Và sự thật tất cả những cái bức hình ạ, rồi những cái đoạn phim thức phim quay về hình ảnh Đức Chúa Giêsu chết đó, sự thật là giả thôi ạ.
예수님 2000년 전에 죽으셨는데 예수님의 얼굴이 어디 있어요?
Đức Chúa Giêsu đã chết vào 2000 năm trước rồi mà. Gương mặt của Đức Chúa Giêsu có ở đâu ạ? Không ai biết đâu ạ.
그래서 그런 뭐 사진이나 영상을 보고 우리가 울 수도 있습니다.
Vì vậy, khi mà xem những cái bức hình hay là những cái đoạn phim đấy thì chúng ta có thể khóc.
근데 예수님은 실제로 더 많은 고통과 더 많은 수치를 당하셨습니다.
Thế nhưng mà trên thực tế thì Đức Chúa Giêsu đã phải chịu sự đau đớn thống khổ nhiều hơn và sự sỉ nhục nhục nhã nhiều hơn ạ.
예수님 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영혼이 돌아가셨습니다.
Đức Chúa Giêsu đã nói mọi việc đã hoàn tất rồi ngài gục đầu xuống chút linh hồn ạ.
그러니까 이 사실은요 안 바뀌는 거예요.
Và cái sự thật này thì không thay đổi ạ.
바뀐 적이 없어요.
Và cũng chưa từng có lần nào thay đổi cả.
일어난 사실이잖아요.
Và đây là cái sự thật đã xảy ra đúng không ạ?
내가 혹시 지금 잘못 살고 죄를 짓더라도 그 사실이 바뀌지는 않아요.
Và cho dù bây giờ chúng ta có sống một cái đời sống không có tốt đẹp rồi mắc lỗi lầm rồi phạm tội thì cái sự thật đó cũng không hề thay đổi.
1985년 9살 때 저는 이 예수님의 죽음에 대해 이해를 하게 됐습니다.
Và lúc 9 tuổi vào năm 1985 thì tôi đã hiểu về cái chết của Đức Chúa Giêsu ạ.
그 전에도 교회를 다녔는데 이해가 안 되는 게 있었습니다.
Trước đó thì tôi cũng đã đi hội thánh, thế nhưng có một cái mà tôi đã không hiểu ạ.
그 다니던 교회 목사님이 예수님이 나 때문에 죽었다고 자꾸 그러시는 거예요.
Và cái mục sư đảm nhiệm hội thánh mà tôi đi á thì đã nói rằng Đức Chúa Giêsu đã chết vì tôi.
왜 2000년 전에 한 사람 나 때문에 지금 나 때문에 죽어요?
Nhưng mà tại sao cái Đức Chúa Giêsu chết vào 2000 năm trước đó lại chết vì tôi ạ?
내가 뭘 했다고? 내가 뭘 했다고?
Tôi đã làm gì ạ?
뭐 그냥 믿는다고 그 목사님께 저 믿어요라고 말은 했는데 실제 믿어지지 않았습니다.
Lúc đó thì tôi mặc dù tôi nói với cả mục sư đó là tôi tin ạ. Thế nhưng mà trên thực tế tôi không tin được ạ.
왜냐면 2000년 전에 그 예수님과 나를 이해가 안 되는 거 연결시킬 수가 없죠. 없었어요.
Đó là bởi vì Đức Chúa Giêsu của 2000 năm trước đó không thể hiểu được, không thể nào mà liên kết được với tôi ở hiện tại được.
어느 날 어머님이 말씀을 들어보자, 성경 배워보자라고 권하셨어요.
Và một ngày nào đó thì mẹ của tôi đã khuyên tôi rằng hãy học kinh thánh đi con.
나 교회 잘 다니는데 왜 또 성경을 배워야 돼요? 물었습니다.
Vì thế nên tôi hỏi lại mẹ là con vẫn đang đi hội thánh chăm chỉ và tốt đẹp mà tại sao lại bảo con học lại kinh thánh?
근데 어머니가 교회를 다니는 게 중요한 게 아니라 구원받는 게 중요하다 이렇게 알려주셨어요.
Nhưng mà mẹ của tôi thì đã cho tôi biết rằng ạ, cái việc đi hội thánh không phải là quan trọng, mà cái việc đã nhận được sự cứu rỗi không mới là quan trọng.
그래서 어머니를 따라가서 말씀을 들었어요.
Vì vậy nên tôi đã đi theo mẹ và học lời của Chúa.
말씀을 배웠는데 너무 신기한 거예요.
Và khi mà học lời sách kinh thánh như vậy thì thấy rất là thần kỳ ạ.
성경이 그냥 재미있는 이야기다라고 생각했는데 실제 사실인 겁니다.
Trước đó thì đã cứ suy nghĩ rằng sách kinh thánh chỉ là những cái câu chuyện thú vị thôi. Thế nhưng khi bây giờ học thì biết rằng nó là sự thật.
죄가 있으면 지옥에 갈 수도 있다가 아니라 진짜 지옥에 가는 거예요. 지옥이 있는 거예요.
Không phải là nếu như có tội lỗi thì có thể đi xuống địa ngục được ạ. Mà nếu như có tội lỗi thì thật sự thực tế là đi xuống địa ngục.
그러니까 내가 정말 지옥에 가는 겁니다.
아, mình thực sự là người sẽ đi xuống địa ngục.
아무리 어려도 사실은 알 수 있잖아요.
Cho dù có còn nhỏ hay là con trẻ đến đâu nữa thì vẫn có thể biết được sự thật đúng không ạ?
그렇게 겁나서 예수님께 기도를 했거든요. 저 좀 살려 주십시오.
Vì vậy cho nên tôi đã trở nên sợ hãi và đã cầu nguyện với Đức Chúa Giêsu rằng xin Chúa hãy cứu con.
그리고 복음을 들었어요.
Và sau đó thì tôi đã nghe về tin lành.
그때야 예수님이 정말로 나 때문에 죽었다라는 걸 이해를 했어요.
Và đến tận lúc đó thì tôi thực sự mới đã hiểu được rằng Đức Chúa Giêsu thực sự đã chết vì tôi.
지금도 가끔 이제 마음속으로 물어봅니다.
Và bây giờ thỉnh thoảng ở trong tấm lòng của tôi thì tôi cũng tự hỏi ạ.
예수님 왜 그렇게 비참하게 죽으셨습니까?
주 예수 ơi, tại sao Chúa đã phải chết một cách bi thảm như vậy?
그렇게 묻는다면 예수님은 뭐라고 대답을 하실까요?
Và nếu như mà hỏi như vậy thì Đức Chúa Giêsu sẽ trả lời như thế nào ạ?
너 때문이다.
Đó là ta đã chết vì con.
성경은 나를 위해 기록된 거예요.
Và sách kinh thánh đã đăng ghi chép về ta.
100% 사실입니다.
Và nó là sự thật 100%.
어머니가 아니라 하나님이 나를 진짜 만드셨습니다.
Không phải là mẹ đã làm ra chúng ta đâu mà Đức Chúa Trời thực sự đã làm ra chúng ta.
하나님이 성경에 욥이라는 인물에게 욥이라는 사람에게 이렇게 말씀하셨습니다.
Và Đức Chúa Trời thì đã nói với một người tên là Job như thế này ạ.
욥아, 내가 이 동물들을 만든 것처럼 너도 만들었다. 너도.
Job à, giống như ta đã làm ra những con động vật này thì ta cũng đã làm ra con đấy.
하나님이 지금도 우리에게 이렇게 말씀하십니다.
Và bây giờ Đức Chúa Trời cũng đang nói với chúng ta những lời như vậy.
내가 너를 만들었다.
Ta đã làm ra con.
그래서 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐?
Vì vậy nên con có biết là ta yêu thương con nhiều biết bao không?
우리는 단지 하나님이 눈에 보이지 않는다는 이유로 관심도 없고 믿지도 않았어요.
Chỉ bởi cái lý do là chúng ta không Đức Chúa Trời không được nhìn thấy trước mắt của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không có quan tâm, rồi không có tin.
그런데 하나님이 우리를 그냥 구원해 주셨습니다.
Nhưng mà Đức Chúa Trời thì đã cứu rỗi chúng ta.
그리고 이런 이제 말씀 들을 수 있는 기회를 주셔서 그 사랑을 알게 해 주셨어요.
Và Ngài cũng đã ban cho chúng ta có cơ hội để được lắng nghe lời của Chúa như thế này và cho chúng ta biết về tình yêu thương của Ngài.
그게 진짜 감사한 일입니다.
Và đây thực sự là một cái việc rất đáng cảm ơn ạ.
로마서 5장 8절 말씀인데요.
Và đây là lời trong sách Kinh Thánh sách Roma đoạn 5 câu 8 ạ.
자, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라.
Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
우리는 그냥 죄인이었는데 아무것도 못 했는데 주님이 그냥 죽으신 거예요.
Chúng ta chỉ đơn giản là những tội nhân và chúng ta đã không có làm gì cả. Thế nhưng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chết vì chúng ta.
그런데 이 십자가에 대해서 이해를 하는데요. 한편으로는 기쁜데 한편으로는 참 슬펐습니다.
Nhưng mà khi mà đã hiểu về thập tự giá này rồi thế nhưng một phía thì cảm thấy rất là buồn. Và một phía thì cảm thấy rất là vui.
예수님이 나 때문에 죽으신 거예요.
Đức Chúa Giêsu đã chết vì tôi ạ.
내가 예수님 죽인 거예요.
Tôi đã giết Đức Chúa Giêsu ạ.
내 죄가 예수님 죽인 거잖아.
Và tội lỗi của tôi cũng đã giết Đức Chúa Giêsu ạ.
한편으로는 천국 가니까 너무 다행인데.
Một phía thì bởi vì tôi được lên thiên đàng nên cảm thấy rất là may mắn.
한편으로 예수님을 내가 죽였다고 생각하니 너무 슬픈 거예요.
Thế nhưng một phía thì suy nghĩ rằng ạ, bởi vì chính tôi đã giết Đức Chúa Giêsu cho nên cảm thấy rất là buồn bã.
근데 성경을 배우면서 더 알게 된 게 있습니다.
Thế nhưng khi mà học về sách Kinh Thánh thì biết thêm được một điều nữa.
아, 예수님이 하나님이시기 때문에 예수님은 부활하셨다.
아, bởi vì Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã phục sinh rồi.
그러니까 예수님 하나님이시기 때문에 죽음에 매여 있는 것이 아니라 살아나셨어요.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài không bị buộc vào sự chết mà Ngài đã sống lại rồi ạ.
주님이 죽으셨는데 다시 살아나셨다.
Chúa đã chết thế nhưng đã sống lại rồi ạ.
주님이 죽기만 했다면 내가 얼마나 슬펐을까요?
Nếu như Chúa đã chỉ chết như vậy không thôi ạ, thì tôi sẽ buồn bã nhiều biết bao nhiêu ạ.
근데 너무 감사하고 기쁘게도 예수님이 살아나신 거예요.
Thế nhưng một cái điều rất là cảm ơn và vui mừng ở đây đó là Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi ạ.
주님은 이제 살아나셔서 내 모든 죄를 해결했다라는 증인이 되십니다.
Và khi mà Chúa đã sống lại thế này, Ngài đã trở thành chứng nhân cho tôi rằng mọi tội lỗi của tôi đã được giải quyết.
그래서 로마서 1장 4절에는 읽어주세요.
Vì trong sách Roma đoạn 1 câu 4 ạ, về thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta.
부활하셔서 능력을 증명한 거예요. 난 하나님이다. 하나님의 아들이다.
Ngài đã phục sinh lại, Ngài đã sống lại và đã chứng minh quyền năng của Ngài và chứng minh ta là Đức Chúa Trời quyền năng.
그리고 로마서 4장 25절에서 예수님 우리 죄 때문에 내어 좀 죽으셨고 우리를 의롭다고 하시려고 살아나셨어요.
Vì vậy nên trong sách Roma đoạn 4 câu 25 ở đây cũng nói rằng Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính.
왜 살아나셨느냐?
Tại sao Ngài đã sống lại ạ?
우리가 죄 없다, 의롭다 하고 증거하려고.
Sống lại để làm chứng cớ cho chúng ta rằng chúng ta không còn tội lỗi nữa, chúng ta đã được xưng công chính rồi.
우리가 죄가 없다라는 증거, 우리가 의롭다는 증거가 예수님에게 있어요.
Chứng cớ mà chúng ta không còn tội lỗi nữa, chứng cớ mà chúng ta đã được xưng công chính rồi có ở Đức Chúa Giêsu ạ.
예수님 살아나셔서 증인이 된 거예요.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài đã trở thành chứng nhân rồi ạ.
그리고 예수님 살아나신 다음에 제자들을 만나셨습니다.
Và sau khi mà Đức Chúa Giêsu sống lại đó thì Ngài đã gặp các môn đồ của mình.
그리고 제자들을 만나서 너희들에게 평강이 있을지어다라고 말씀해 주셨어요.
Và khi mà gặp các môn đồ như vậy thì Đức Chúa Giêsu đã nói với họ rằng bình an cho các con.
제자들이 무서워서 떨고 있었거든요. 예수님 죽었잖아요.
Các môn đồ thì đang cảm thấy rất là sợ hãi và đang run sợ bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết.
근데 예수님이 살아나신 거예요.
Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi ạ.
야, 엄청난 일이잖아요.
Đây là một sự việc rất là lớn lao.
놀라운 능력이잖아요.
Là một cái năng lực rất là bất kinh ngạc.
죽음도 이기는 능력이 예수님께 있다.
Cái sự năng lực có thể chiến thắng được cái chết ở đây cũng có ở Đức Chúa Giêsu ạ.
죽음도 이겨요.
Cũng chiến thắng được cả cái chết cơ ạ.
뭘 무서워하겠어요, 제자들이 이제부터.
Vậy thì từ bây giờ trở đi các môn đồ còn cái điều gì phải sợ hãi nữa ạ?
야, 너에게 평강이 있을지어다.
Này, bình an cho các con.
죽음이 끝이 아닙니다. 영원한 천국이 있잖아요.
Cái chết không phải là hết mà còn có thiên đàng đời đời mà.
그 부활하신 주님은 우리에게도 평강을 주셨어요.
Và Đức Chúa Giêsu đã phục sinh đó cũng đã ban cho chúng ta sự bình an.
영원한 평강.
Là sự bình an mãi mãi ạ.
결코 영원한 형벌과 지옥에 대해 걱정하지 않아도 되는 평강.
Và là cái sự bình an để chúng ta không cần phải lo lắng thêm về hình phạt của địa ngục, về cái địa ngục mãi mãi nữa.
자, 이제 부활하신 예수님은 뭘 하고 계실까요?
Và sau khi mà đã sống lại, Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì Ngài đang làm cái gì ạ?
예수님은 하나님 앞에서 증인입니다.
Đức Chúa Giêsu đang làm chứng nhân trước mặt Đức Chúa Trời ạ.
이 성경 함께 읽어 보실까요?
Chúng ta cùng đọc cái câu kinh thánh này được không ạ? Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng công chính, chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.
1절에 누가 죄를 범하면 우리 앞에 대언자, 변호자가 있다.
Ở trong câu 1 ở phía giữa của câu 1 có nói nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng biện hộ ạ.
누구죠?
Đấng biện hộ là ai ạ?
예수님입니다.
Đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ ạ.
예수님이 우리가 죄를 범하면 하나님 앞에서 변호를 해줘요, 우리 죄 때문에, 죄에 대해.
Bây giờ Đức Chúa Giêsu trở thành đấng biện hộ trước mặt Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta.
예를 들어서 우리가 내일 죄를 지으면 예수님 뭘 할까요?
Ví dụ như nếu như ngày mai chúng ta phạm tội thì Đức Chúa Giêsu sẽ làm gì ạ?
우리는 지옥 갈까요?
Chúng ta sẽ đi khiến cho chúng ta đi xuống địa ngục ạ.
예수님이 하나님에게 내가 이 죄 때문에도 죽었습니다라고 변호해 주는 거예요.
Đức Chúa Giêsu sẽ biện hộ với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta rằng ạ, con cũng đã trả giá cho tội lỗi này rồi.
이 죄 때문에 피를 흘렸습니다라고 말을 해줘요.
Và cũng nói cho rằng vì tội lỗi này mà con đã đổ huyết rồi.
증인이잖아요. 죄를 해결했다는 증인.
증인 về việc đã giải quyết xong tội lỗi ạ.
이러려고 예수님이 살아나신 거예요.
Bởi vì để chứng minh như thế này mà Đức Chúa Giêsu đã sống lại đấy.
얼마나 감사한 일입니까?
Vậy thì đây là cái việc đáng để cảm ơn biết bao nhiêu ạ?
복음을 배우니 얼마나 기쁩니까?
Khi mà học về tin lành vui mừng chúng ta sẽ được vui mừng biết bao nhiêu ạ?
복음을 이해하니 얼마나 기쁩니까?
Và khi mà hiểu được về tin lành đó thì chúng ta vui mừng biết bao nhiêu ạ?
제가 이걸 배우고 너무 기뻐서 어머니에게 막 달려갔어요.
Và khi mà tôi học về tin lành này thì tôi đã hiểu và thực sự rất là vui mừng và đã chạy đến với mẹ của mình.
그때 어머니는 부엌에서 이제 봉사하고 있었어요. 저기 씻고 계셨어요. 설거지.
Và lúc đó thì mẹ của tôi đang phục vụ ở trong nhà bếp ạ, đang rửa chén bát ạ.
엄마 나 구원 받았어.
Mẹ ơi, con đã nhận được sự cứu rỗi rồi.
나 천국 갈 수 있어.
Con có thể lên được thiên đàng.
어머니도 그 말 듣고 되게 기뻐하셨고요.
Và khi mẹ của tôi nghe cái lời nói đó của tôi đã rất là vui mừng ạ.
모든 사람이 구원 받아야 됩니다.
Tất cả mọi người đều phải nhận được sự cứu rỗi ạ.
저처럼.
Giống như tôi ạ.
복음을 듣고 믿기만 하면 되잖아요.
Chỉ cần nghe về tin lành và tin là được mà.
하나님이 나를 구하셨구나.
아, Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi.
우리가 해야 될 건 딱 하나입니다.
Cái điều mà chúng ta cần phải làm chỉ có một cái mà thôi ạ.
다른 건 없어요.
Không có cái việc khác đâu ạ.
성경은 믿으면 구원 받는다 이렇게 말씀하고 있잖아요.
Sách Kinh Thánh thì đang nói rằng ạ, chỉ cần tin là được cứu rỗi.
하나님이 우리를 구원하셨으니까 우리는 그걸 믿기만 하면 된다 이거예요.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta rồi cho nên chúng ta chỉ cần tin vào điều đó là được.
받아들이기만 하면 된다.
Chỉ cần tiếp nhận nó là được.
자, 이 화면을 함께 보실까요?
Chúng ta nhìn lên màn hình nhá.
하나님은 다 하셨습니다.
Đức Chúa Trời đã làm xong hết rồi ạ.
그러니까 다 하고 하나님이 다 하고 우리에게 구원을 선물을 준비하신 거예요.
Ngài đã làm xong hết và đã chuẩn bị món quà là sự cứu rỗi cho chúng ta.
구원하셨잖아요.
Bởi vì Chúa đã cứu rỗi rồi đúng không ạ?
자, 예수님이 이 구원의 선물을 준비했습니다. 포장까지 다 하셨어요.
Đức Chúa Giêsu đã chuẩn bị món quà là sự cứu rỗi này và Ngài cũng đã bọc nó lại rồi ạ.
그리고 그 선물을 우리에게 주십니다.
Và Ngài ban cái món quà này cho chúng ta.
마치 오늘처럼 지난번 말씀 들을 때처럼 우리는 그 복음을 누군가를 통해 들은 거예요.
Giống như hôm nay và giống như buổi trước ạ, thông qua ai đó mà chúng ta được nghe về tin lành này.
우리는 그 구원의 선물을 이제 받으면 돼요.
Và bây giờ chúng ta chỉ cần nhận cái món quà cứu rỗi đó là được.
이게 너를 위한 공짜 선물이다.
Bởi vì đây chính là món quà dành cho con miễn phí.
우리는 그냥 아이고 감사합니다. 제가 한 건 없지만 너무 감사하게 받겠습니다. 그럼 돼요.
Chúng ta chỉ cần nói rằng rất là cảm ơn và con nhận nó và nói rằng con rất là cảm ơn.
그럼 그것이 내 구원이 되죠.
Vậy thì sự cứu rỗi đó là trở thành sự cứu rỗi của chúng ta đúng không ạ?
선물은 노력을 해야 받아요. 그냥 받으면 돼요.
Sự món quà đây không phải là nỗ lực để nhận được đâu ạ, mà là cứ chỉ tiếp nhận mà thôi ạ.
그죠?
Đúng ạ.
그냥 받으면 돼요.
Chỉ cần nhận là được ạ.
돈을 내고 열심히 봉사해서 얻는 게 구원이 아니에요.
Sự cứu rỗi không phải là bỏ tiền ra rồi phục vụ chăm chỉ là đón nhận được đâu ạ.
구원한 사실을 우리가 받아들이면 돼요.
Mà chúng ta chỉ cần nhận món quà là sự cứu rỗi đó mà thôi.
우리 성경 에베소서 2장인데요.
Đây là sách Ephesos đoạn 2.
너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다.
Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu.
행위 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니는 누구든지 자랑치 못하게 합니다.
Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.
그러니까 은혜, 믿음 이건 행위랑 완전히 반대입니다.
Ân điển và đức tin hành động đấy hoàn toàn ý nghĩa của nó khác nhau ạ.
그죠? 은혜와 믿음은 행동이랑 반대예요.
Ân điển đức tin với hành động hoàn ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau.
믿음 뭔가 하는 게 아니거든요.
Đức tin ở đây không phải là làm cái điều gì đó đâu ạ.
그래서 구원이 여기서 선물이다 그랬어요.
Vì vậy cho nên ở đây mới nói sự cứu rỗi là tặng phẩm là món quà.
아무것도 안 했는데 공짜로 주는 것.
Không làm cái gì cả thế nhưng mà được trao cho miễn phí.
무엇을 해서 얻는 것은 절대 구원 아닙니다.
Phải làm cái gì đó thì mới đón nhận được thì tuyệt đối đó không phải là sự cứu rỗi.
하나님이 여러분을 구원하셨다는 사실을 믿나요?
Chúng ta có tin cái sự thật là Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta không ạ?
그럼 그게 내 구원이 되는 거예요.
Vậy thì cái đó sẽ trở thành sự cứu rỗi của chúng ta.
선물을 그냥 받는 것처럼.
Giống như cái việc mà chúng ta chỉ nhận món quà thôi ạ.
어떤 사람은 믿음이라는 걸 이렇게 이야기를 했습니다.
Có người nào đó thì nói về đức tin như thế này ạ.
어린 아이라도 천억 원짜리 수표를 자기 손으로 받을 수 있어요.
Cho dù là một đứa trẻ thôi thì cũng có thể nhận được cái ngân phiếu trị giá 20.000 tỷ trên tay của mình.
그죠?
Đúng ạ.
수표 되게 작잖아요. 한 장이거든요.
Cái ngân phiếu thì rất là nhỏ, nó chỉ có một tờ thôi ạ.
근데 어린아이도 받을 수 있어요, 그냥.
Nhưng mà cái em nhỏ, đứa nhỏ cũng có thể nhận được cái ngân phiếu đó.
받는 건 아무것도 아니잖아요.
Cái việc nhận ở đây không là gì cả.
요 손이요, 어린아이 그 손이 믿음이에요, 믿음.
Cái bàn tay của đứa trẻ này chính là đức tin đấy ạ.
어린아이도 받을 수 있어요, 구원을요.
Sự cứu rỗi, đứa con nhỏ nhỏ, con trẻ cũng có thể nhận được ạ.
믿는 게 어려운가요?
Việc tin có phải là khó không ạ?
근데 그 받은 거, 이게 얼마나 큰지 몰라요.
Nhưng mà cái thứ đó đón nhận được ạ, nó lớn lao biết bao nhiêu ạ.
그게 구원입니다.
Đó chính là sự cứu rỗi ạ.
하나님이 우리를 구원하셨다고 선언을 하셨습니다.
Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng ạ, ta đã cứu rỗi các con.
예수님이 뭘 하셨느냐, 정확히.
Một cách chính xác là Đức Chúa Giêsu đã làm gì ạ? Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời.
자, 예수님은요, 하나님이 사람이 되셨어요.
Đức Chúa Giêsu đã trở thành con người.
그래서 예수님은 하나님의 영광의 광채십니다.
Vì vậy, Đức Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời.
그리고 예수님은 본체의 형상입니다.
Và Đức Chúa Giêsu cũng chính là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài.
그러니까 하나님하고 예수님은 사실 같아요.
Vì sự thật là Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là giống nhau.
혹은 하나님이 사람이 된 그 예수님을 하나님의 아들이라고 부르기도 합니다.
Và hoặc là cũng có thể gọi Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã trở thành con người đó, gọi là con trai của Đức Chúa Trời.
예수님이 이 세상에서 뭘 하셨느냐?
Đức Chúa Giêsu đã làm công việc gì ở trên thế gian này ạ?
죄를 정결케 하는 일을 하시고 하늘로 다시 올라가셨어요.
Sau khi tẩy sạch tội lỗi thì Ngài đã trở về trời.
죄를 정결케 하는 일을 하시고 하늘로 올라가셨습니다.
Đức Chúa Giêsu Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi và đã trở về trời ạ.
예수님이 이 세상에서 하신 일은 죄를 깨끗케 하신 일이에요.
Công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm trên thế gian này đó chính là công việc tẩy sạch tội lỗi ạ.
예수님이 세상에 오셨습니까?
Tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này ạ?
왕이 되려고 아니고요.
Không phải là Ngài đến để làm vua.
딱 하나 일을 하신 거 제대로.
Mà Ngài đã làm một cái việc duy nhất một cách đúng đắn ạ.
죄를 완전히 깨끗하게 하는 일을 하셨다.
Ngài đã làm cái công việc đó là tẩy sạch mọi tội lỗi ạ.
여기 디모데전서 2장 말씀이 있습니다.
Và đây thì có lời kinh thánh ở trong sách Timôthê nhất đoạn 2 ạ.
자, 4절. 하나님 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라.
그 뭐나 là đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.
하나님이 원하셔요. 그래서 뭘 하셔야 됩니까?
Đức Chúa Trời mong muốn như vậy nên bằng Ngài phải làm gì ạ?
5절. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수시라.
Cô Năm ạ, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là đấng Christ Jesus, cũng là người.
예수님은 사람인데 하나님과 사람 사이의 중보 역할을 하셨다.
Đức Chúa Giêsu là người, thế nhưng Ngài đang là đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người.
그러니까 예수님이 세상에 오신 거죠.
Vậy cho nên Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này rồi.
4절, 예수님 하나님은 사람을 구원하길 원하신다.
Câu 4 thì Đức Chúa Trời mong muốn tất cả mọi người được sự cứu rỗi.
5절에서 예수님이 사람이 되셨어요. 이 세상에 오셨어요.
Và câu 5 thì Đức Chúa Giêsu thực sự đã trở thành con người và đã xuống thế gian này.
그리고 뭘 하신 거냐?
Và sau đó thì Ngài đã làm gì ạ?
6절.
Câu 6 ạ.
함께 읽어볼까요?
Chúng ta cùng đọc với nhau được không ạ? Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho chúng cho đúng thời điểm.
6절이 결과예요.
Câu 6 chính là kết quả.
예수님이 모든 사람을 위한 속전으로 자기를 주셨다.
Đức Chúa Giêsu đã phó chính mình làm giá chuộc cho mọi người.
모든 사람입니다.
Tất cả mọi người nha.
예수님 누구 때문에 죽으셨어요?
Đức Chúa Giêsu đã chết vì ai ạ?
믿는 사람을 위해서죠.
Chết vì người tin đúng không ạ?
아니에요.
Không phải đâu ạ.
모든 사람을 위해서요.
Ngài đã chết vì tất cả mọi người ạ.
모든 사람을 위해서 자기를 속전으로 드리셨다.
Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc cho tất cả mọi người.
그러니까 죄값을 자기 예수님이 모든 사람을 위해서 죄값을 낸 거예요.
Có nghĩa là Ngài đã phó chính mình ạ để trả giá chuộc tội lỗi cho tất cả tội lỗi ạ.
그럼 우리가 죽으면 어디로 가는가?
Vậy thì bây giờ chết đi chúng ta sẽ đi đâu ạ?
그래서 천국 가요.
Vì vậy cho nên chúng ta lên thiên đàng.
그러니까 이런 말씀들이 다 복음이에요, 복음.
Và tất cả những cái lời như này đó chính là tin lành.
들으면 감사하고 기쁜 말씀.
Là lời mà khi nghe thì cảm thấy vui và cảm tạ.
들으면 아, 참 다행이다 이렇게 생각되는 말씀.
Và là lời khi mà chúng ta nghe thì có được cái suy nghĩ rằng à thật là may mắn.
이 말씀들 때문에 우리가 천국 가는 겁니다.
Và vì lời này mà chúng ta được lên thiên đàng.
우리는 그 복된 소리 이 말씀들을 듣고 믿으면 돼요. 받아들이고.
Và khi mà chúng ta nghe cái tiếng cái tin tức vui mừng này thì chúng ta chỉ cần tin và tiếp nhận là được.
여기 한 죄인이 있습니다.
Và ở đây có một tội nhân ạ.
돈을 많이 빚져서 감옥에 가야 돼요.
Đã mắc nợ tiền quá là nhiều cho nên phải đi vào tù ạ.
재판장이 죄인에게 이야기를 합니다.
Thẩm phán nói với tội nhân này ạ.
너 일주일 내에 돈을 갚아라.
Trong một tuần anh phải trả hết số tiền đó.
안 그러면 너는 감옥 간다.
Nếu không trả được thì anh sẽ đi vào tù.
이건 법입니다.
Đây là luật pháp ạ.
법을 바꿀 수는 없어요.
Luật pháp thì không thể làm thay đổi được.
근데 사실 이 재판장은 아버지고 이 죄인은 아들입니다.
Thế nhưng sự thật là thẩm phán ở đây chính là cha, còn tội nhân ở đây chính là con trai của thẩm phán ạ.
아버지는 아들이 돈이 없는 걸 압니다.
Và người cha biết được rằng con trai của mình không có tiền.
그러니까 아들이 법정까지 온 거잖아요.
Vì vậy cho nên con trai mới phải đến tận tòa án này.
자, 이제 아버지는 이 돈을 갚을 준비를 합니다.
Và lúc này thì bây giờ người cha chuẩn bị tiền để trả cái số nợ đó.
집도 차도 팝니다.
Và cũng bán hết cả nhà và cả xe.
그게 아버지 사랑이죠.
Và đó chính là tình yêu thương của người cha.
그리고 아들을 위해 돈을 다 갚았습니다.
Và người cha đã trả hết tiền cho con trai của mình.
그리고 아들의 집에 왔어요.
Và lúc này thì đã về nhà với con trai.
근데 아들은 현재 마음이 아주 슬픕니다.
Nhưng mà hiện tại thì con trai tấm lòng vẫn cảm thấy rất là buồn bã.
일주일이 주어졌어도 돈을 갚을 수는 없어요.
Bởi vì cho dù có cho một tuần như vậy thì cũng không có tiền để trả.
감옥에 갑니다.
Sẽ đi vào tù ạ.
게다가 아버지가 재판장일 때 자기에게 감옥 2년 갈 거라고 말을 해준 거예요.
Rồi người cha với tư cách là thẩm phán thì cũng đã tuyên án rằng sẽ đi vào tù ạ.
그러니까 아버지에게 버림받았다고 생각을 하죠.
예전에 그 con trai này suy nghĩ rằng à mình đã bị cha bỏ đi rồi.
감옥에 갔다 오면 친구들도 자기를 버리고 사회도 자기를 버릴 겁니다.
Rồi cũng suy nghĩ rằng sau khi mình ra tù thì bạn bè rồi mình cũng sẽ bị cái sự bỏ đi từ bạn bè và từ xã hội này.
야, 차라리 죽는 게 낫겠다.
À, thà mình chết còn tốt hơn.
그래서 이제 자살할 준비를 합니다.
Vậy nên là đứa con trai này đang bắt chuẩn bị để tự sát ạ.
그때 아버지가 와서 이제 문을 두들긴.
Và lúc này thì người cha đến và gõ cửa.
아들아 문을 열어라. 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐.
Con trai à, hãy mở cửa ra đi. Con có biết là ta yêu thương con nhiều biết bao hay không?
아버지 거짓말하지 마세요.
Cha đừng có nói dối nữa.
아버지가 나를 어떻게 사랑해 하겠냐. 나를 감옥에 가라 그랬잖아요.
Làm thế nào mà cha nói yêu thương con được? Cha nói, cha đã phán con đi vào tù rồi còn gì?
아니다. 거기는 법정이고 내가 판사니까 그렇게 말한 거다.
Không phải, con ơi. Tại vì ở đó là tòa án cho nên cha phải phán xét theo đúng như luật luật pháp.
여기 봐라. 내가 너 돈 다 갚고 영수 좀 가져왔다.
Này hãy nhìn đây, cha đã trả hết tiền cho con và có hóa đơn ở đây nè.
에이, 저 안 봐요. 아빠 거짓말하지 마세요. 저는 죽을 거예요.
Không, con không xem đâu. Cha đừng có nói dối nữa, con sẽ chết.
만약에 아들이 문을 열어주지 않는다면 자살할 겁니다.
Nếu như đứa con trai này không có mở cửa thì có lẽ nó sẽ tự sát.
영원히 아버지와 아들 사이의 관계가 깨져버리는 거예요.
Và cái mối quan hệ giữa cha và con sẽ bị sụp đổ, đổ vỡ mãi mãi.
근데 만약에 문을 열면 아들은 영수증을 확인하고 아버지의 사랑을 이해하고 같이 행복하게 사는 겁니다.
Thế nhưng nếu như đứa con trai này mở cửa và xác nhận cái hóa đơn đó thì hai bố con này lại có thể yêu thương nhau mãi mãi và sống cùng với cha.
우리가 죽지 않아서 다행인 이유는 이 영수증을 확인할 기회가 있는 거예요.
Cái điều may mắn mà chúng ta không chết ở đây đó chính là chúng ta có thể xác nhận được cái hóa đơn là sách kinh thánh này.
그러니까 하나님의 영수증, 우리를 사랑하셨다라는 그 증명 영수증이 이 성경에 다 있어요.
Cái hóa đơn mà Đức Trời nói rằng là ta đã yêu thương con để chứng minh rằng Đức Trời yêu thương chúng ta đều có ở trong sách kinh thánh hết.
이 성경 영수증입니다.
Sách kinh thánh này chính là hóa đơn ạ.
영수증 우리 계속 봐요, 우리는.
Chúng ta cứ liên tục phải xem hóa đơn ạ.
그러니까 믿는다라는 말은요, 이게 마음의 문을 열고 받아들이는 거예요.
Tin ở đây đó chính là mở cánh cửa của tấm lòng mình và tiếp nhận nó.
예수님의 사랑을 마음으로 받아들이는 거.
Tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu và trong tấm lòng của mình.
믿는 건 뭔가 하는 게 아닙니다.
Tin ở đây không phải là phải làm cái gì đó đâu ạ.
그냥 이 하나님의 무궁한 사랑을 마음 문을 열어서 이렇게 받아들이는 거예요.
Mà chỉ đơn giản là mở cánh cửa của tấm lòng mình và tiếp nhận cái tình yêu thương vô cùng của Đức Chúa Trời mà thôi ạ.
마음 문 여셨습니까?
Mọi người đã mở cánh cửa của tấm lòng chưa ạ?
우리가 그 마음 문을 열면 예수님이 우리 마음에 들어오세요. 그리고 계속 사세요.
Nếu như chúng ta mở cánh cửa của tấm lòng đó thì chúng ta sẽ đón nhận được thì Đức Chúa Giêsu sẽ đi vào trong tấm lòng của chúng ta và sẽ ở cùng với chúng ta mãi mãi.
이 성경은 아주 중요한 말씀입니다.
Và kinh thánh này là lời kinh thánh rất là quan trọng ạ.
읽어주세요.
Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta.
내가 문을 열면 예수님이 들어오셔서 같이 살아요.
Nếu như ngươi mở cửa thì ta sẽ Đức Chúa Giêsu sẽ đi vào và sống cùng ạ.
여기 찬송가가 하나 있습니다.
Ở đây có bài hát thánh ca
169장인데요.
Bài 169 ạ.
예수님이 마음 문 앞에 서 계시다.
Đức Chúa Giêsu đang đứng trước cửa tấm lòng, trước cửa tâm.
계속 우리 마음의 문을 두들기시는 거예요.
Bằng ngày cứ liên tục đang gõ cửa tấm lòng của chúng ta.
그 손과 발에 못 자국이 있고 옆구리에는 창 자국이 있는 주님께서 계속 내 마음을 두드리십니다.
수 nay ngài kín âm thầm đang mong chờ ta mở cửa xong, nghĩa là ngài cứ liên tục gõ cửa lòng của chúng ta. Hai tay còn giấu đinh kia nơi sơn đinh lưu dấu mão gai.
손에 못 자국 있고 옆구리에 창 자국이 있는 그 예수님이 계속 문을 두들기신다.
Đức Chúa Giêsu hai tay vẫn còn đang giấu mang dấu đinh ạ, rồi cái nơi mà sơn đinh lưu dấu đó vẫn còn ngài Đức Chúa Giêsu đó vẫn liên tục đang đóng gõ cửa lòng của chúng ta.
그 예수님을 왜 밖에 세워두느냐?
Nhưng mà tại sao lại cứ để mặc Đức Chúa Giêsu bị đứng ở bên ngoài như vậy ạ?
열어야 되잖아요.
Bây giờ phải mở cửa đúng không ạ?
믿는 거죠 그게.
Đó chính là tin.
믿는 거 어려운 거 아닙니다.
Tin không phải là khó.
마음으로 받아들이면 되니까.
Bởi vì chỉ cần tiếp nhận vào trong tấm lòng là được ạ.
자, 여기 많은 사람들이 있습니다.
Và đây thì có rất là nhiều người ạ.
이 죄인들의 죄가 있습니다.
Và những cái tội nhân này thì có tội lỗi ạ.
예수님 뭘 하셨는가?
Và Đức Chúa Giêsu đã làm gì ạ?
피로 덮으신 거예요, 이렇게.
Ngài đã quả lấp hết bằng huyết của mình như thế này ạ.
피로 모든 죄를 해결하시고 우리 죄를 없다라고 선언하신 거예요.
Ngài đã giải quyết hết mọi tội lỗi của chúng ta bằng huyết và Ngài tuyên bố rằng chúng ta không còn tội lỗi.
여기 이사야 44장 22절 말씀입니다.
Đây là sách Esai đoạn 44 câu 22 ạ. Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc con.
자, 이 말씀의 순서를 기억합시다.
Chúng ta hãy nhớ cái thứ tự của câu kinh thánh này nha.
예수님이 하나님이 내가 죄를 구름과 안개가 사라짐처럼 완전히 해결했다. 그러니 돌아오라 그랬어요.
Đức Chúa Trời đã nói rằng ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và như mây dày đặc rồi. Vì vậy nên là và tội lỗi của con như đám mây rồi nên hãy trở lại cùng ta.
믿으면 죄가 해결되는 것이 아닙니다.
Tin ở đây, nếu như tin là tội lỗi được giải quyết không phải như vậy đâu ạ.
2000년 전에 죄를 모두 해결하시고 이제 제발 나를 믿어 달라라고 하시는 거예요.
Mà ở đây Chúa đang nói rằng ạ, bởi vì 2000 năm trước ta đã giải quyết hết mọi tội lỗi cho con rồi, bây giờ hãy quay trở về cùng với ta. Hãy tin ta và quay trở về.
돌아오라고 말씀하시는 겁니다.
Và nói rằng hãy quay trở về ạ.
구속 곧 죄값을 갚았으니까 돌아오라 이렇게 말씀하시는 거예요.
주 cũng đã nói rằng ạ, bởi vì ta đã chuộc giá chuộc tội cho con rồi nên là hãy quay trở về đi.
순서가 중요해요.
thứ tự là quan trọng ạ.
돌아오면 해결해 준다라는 게 아니고요.
Không phải là nếu như quay trở lại thì sẽ được giải quyết.
다 해결했으니까 이제 제발 돌아와라.
Mà đây bởi vì đã giải quyết hết rồi cho nên làm ơn hãy quay trở về.
구속했으니까 이제 돌아와라.
Bởi vì đã giải quyết rồi nên bây giờ hãy trở về.
주님이 나를 사랑하셨으니까 우리 이제 돌아가는 거예요.
Bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta cho nên bây giờ chúng ta quay trở về ạ.
그게 주님 믿는 거예요. 돌아가는 게 믿는 거예요.
Đó chính là việc tin Chúa, việc quay trở về chính là tin Chúa.
찬송가 164장입니다.
Và đây là bài hát thánh ca bài 164 ạ. 그러니까
주님의 은혜를 먼저 깨달은 사람 우리처럼 그 사람이 이 그 은혜를 찬송하고 싶어서 만든 찬송입니다.
Và đây là cái bài hát thánh ca mà một người đã nhận được sự cứu rỗi và hiểu được ân điển của Đức Chúa Trời trước chúng ta giống như chúng ta bây giờ đã làm ra cái bài thánh ca này để ca ngợi Chúa.
이 찬송가 가사 후렴 구분을 한번 봅시다.
Chúng ta chỉ nhìn vào cái đoạn điệp khúc của bài thánh ca này nhé.
자, 하나님의 지극히 인자로운 마음 주님이 몸을 버려 십자가에서 우리를 구원하셨네.
Lòng Chúa chí nhân ngài đã phó thân nơi thập tự kia cứu chúng dân.
이제 구원의 시간이네. 무엇을 망설이는가? 친구여 권하노니 이제 그 은혜를 받아들일 시간이네.
Nay giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.
이해되시죠?
Mọi người hiểu đúng không ạ?
이 찬송과 성경이 같습니다, 당연히.
Và cái lời bài hát kinh thánh này hiển nhiên là giống với lời trong sách kinh thánh ạ.
그러니까 주님이 우리를 구원하셨어요.
Chúa đã cứu rỗi chúng ta rồi ạ.
그럼 이제 우리는 그 은혜를 받아들이면 돼요.
Và bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp nhận cái ân huệ đó là được.
그 은혜를 믿으면 돼요.
Chúng ta chỉ cần tin ân huệ đó là được.
그러면 그 구원이 내 것이 됩니다.
Vậy thì cái sự cứu rỗi đó sẽ trở thành cái của chúng ta.
예수님은 이전에 하나님은 이전에 재판장이었고 우리는 죄인이었습니다.
Trước kia thì Đức Chúa Trời đã thẩm phán còn chúng ta là tội nhân.
근데 예수님의 피로 말미암아 모든 죄가 해결되고 하나님은 아버지가 되고 우리는 아들이 됐어요.
Nhưng mà bởi huyết của Đức Chúa Giêsu mà mọi tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết và Đức Chúa Trời đã trở thành cha của chúng ta.
그리고 우리는 아들이 되었습니다.
Và chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
그래서 요한복음 1장 12절에는 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니.
Vậy trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 đã nói rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.
단지 믿는다라는 이유로 하나님의 자녀가 된 겁니다.
Chỉ bởi một cái lý do là đã tin nên là trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ.
자, 예수님은 성경에 하나님의 아들이라고 불리우십니다.
Và trong sách Kinh Thánh thì cũng gọi Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời ạ.
약간 어려운 말인데요. 사람의 아들이 사람인 것처럼 하나님의 아들도 하나님이에요.
Và đây là một cái lời hơi khó hiểu một chút ạ. Nhưng mà con cái của con người là con người đúng không ạ? Và con cái của Đức Chúa Trời thì là Đức Chúa Trời ạ.
약간 어렵습니다, 이게.
Cái này thì hơi khó một chút.
네, 성경 더 배우면서 더 이해를 하실 건데요.
그냥 nếu như chúng ta chỉ học thêm sách Kinh Thánh một chút nữa thì chúng ta có thể hiểu được ạ.
그러니까 예수님 즉 하나님의 아들이 우리를 대신해서 죽었어요.
Tức là Đức Chúa Giêsu, con cái, con trai của Đức Chúa Trời đã chết thay cho chúng ta.
그래서 우리가 믿기만 하면 우리가 하나님의 아들이 되는 거예요.
Vì vậy cho nên nếu như chúng ta tin thì chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
이게 바꾸는 거예요, 위치를.
Cái vị trí ở đây đã thay đổi rồi ạ.
예수님 나 때문에 죽으시고 우리는 하나님의 아들이 되고.
Đức Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, còn chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
이거 엄청난 사실입니다.
Và đây là cái sự thật bất ngờ kinh ngạc biết bao nhiêu ạ.
자, 요한복음 3장 36절입니다.
Sách Giăng đoạn 3 câu 36 ạ. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.
자, 믿는 자는 구원을 받은 것이니까 영생이 있어요.
Những người nào tin thì nhận được sự sống đời đời.
믿는 자는 구원을 받은 것이니까 영생이 있습니다.
Những người tin thì nhận được sự cứu rỗi cho nên được sự sống đời đời.
천국에 갑니다.
Được lên thiên đàng ạ.
자, 그렇지 않는 사람, 즉 안 믿는 사람이죠.
Còn những người không như vậy, tức là những người không tin đúng không ạ?
그러니까 구원은 선물인데 선물을 안 받는 거예요.
Sự cứu rỗi là món quà, thế nhưng lại không có nhận món quà đó.
그럼 그 선물은 그 사람의 것이 되지 않아요.
Vì vậy cho nên cái món quà sự cứu rỗi đó không trở thành của người này.
예수님의 구원은 선물인데 그걸 안 받아들이면 구원을 안 받는 거잖아요.
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu là món quà đó, thế nhưng lại không có tiếp nhận món quà đó thì không phải là của mình đúng không ạ?
그걸 안 받아들이면 하나님의 진노가 그 위에 계속 머물러요.
Nếu như mà không có nhận cái món quà này thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ cứ liên tục giáng trên cái người này.
참 불쌍하죠.
Rất là đáng thương đúng không ạ?
그러니까 안 믿어서 지옥에 가는 거예요.
Đó là bởi vì không tin nên đi xuống địa ngục đấy ạ.
죄가 커서 많아서 지옥에 가는 게 아니고요.
Không phải là bởi vì tội lỗi lớn lên gia tăng là đi xuống địa ngục đâu ạ. Không phải như vậy.
안 믿어서 죽고 하는 거라고요.
Mà đây đang nói rằng bởi vì không tin nên đi xuống địa ngục đấy ạ.
결론적으로요, 지옥에 갈 죄는 딱 하나밖에 없습니다.
Và kết luận bây giờ chỉ còn một tội lỗi duy nhất là khiến cho đi xuống địa ngục mà thôi ạ.
그게 뭘까요?
Đó là gì ạ?
안 믿는 죄입니다.
Đó chính là tội không tin ạ.
죄는 딱 하나입니다.
Bây giờ tội lỗi chỉ còn một cái duy nhất ạ.
죄 되어야함은 저희가 나를 믿지 아니하며.
Về tội lỗi vì họ không tin ta.
이 죄를 짓지 않기 위해서는 뭐 해야 될까요?
Để không có phạm cái tội này thì phải làm gì ạ?
믿으면 되죠.
Chỉ cần tin là được đúng không ạ?
믿으면 돼요.
Chỉ cần tin là được.
믿으면 천국 가는 거예요.
Bởi vì tin được lên thiên đàng mà.
세상에 있는 모든 사람들의 죄도 다 예수님이 해결하셨잖아요.
Tất cả mọi tội lỗi của những người trên thế gian này Đức Chúa Giêsu đã giải quyết hết rồi.
미래 죄도 다 해결하셨습니다, 예수님이.
Đức Chúa Giêsu cũng đã giải quyết hết mọi tội lỗi trong tương lai rồi.
그들에게 해결되지 않은 죄는 딱 하나.
Và bây giờ chỉ có một cái tội lỗi duy nhất mà họ vẫn chưa giải quyết ạ.
안 믿는 죄.
Đó chính là cái tội không tin.
믿으면 돼요.
Chỉ cần tin là được ạ.
믿으면 영원한 천국에 가고 안 믿는 사람은 영원한 지옥에 가는 겁니다.
Nếu như tin thì được lên thiên đàng, còn nếu như ai không tin thì đi xuống địa ngục ạ.
자, 이 말씀도 복음입니다.
Và lời kinh thánh này chính là tin lành ạ.
자, 이거 볼까요?
Thật ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.
자, 영생을 얻었다. 그죠?
Đã nhận được sự sống đời đời đúng không ạ?
미래 죄까지 해결됐으니까 우리는 믿을 때 영생을 이미 받은 거예요.
Bởi vì tội lỗi trong tương lai cũng đã được giải quyết hết rồi, cho nên lúc mà chúng ta tin là chúng ta được sự cứu rỗi và được sự sống đời đời.
믿을 때 영생을 받은 겁니다.
Lúc chúng ta tin là chúng ta đã nhận được sự sống đời đời.
그리고 두 번째는 심판에 이르지 않는다. 받지 않는다.
Và thứ hai đây đó là chúng ta sẽ không có bị phán xét nữa.
죄가 있으면 심판을 받고 죄가 없으면 안 받잖아요.
Nếu như có tội lỗi thì bị phán xét, còn nếu như không có tội lỗi thì không bị phán xét, đúng không ạ?
그러니까 죄가 완전히 해결됐으니까 우리는 죽음 후에 심판을 안 받아요.
Bởi vì tất cả mọi tội lỗi đều đã được giải quyết xong hết rồi, cho nên sau khi chết đi chúng ta không phải bị phán xét nữa.
히브리서 9장 27절에는 사람이 한 번 죽는 건 하나님이 정한 것이고 그 후에는 심판이 있다 그랬잖아요.
Bởi vì ở trong sách Hebrew đoạn 9 câu 27 đã nói rằng ạ, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét đúng không ạ?
근데 믿으면 그 심판이 이제 없어져 버려요.
Nhưng mà nếu như tin rồi ạ thì cái sự phán xét đó biến mất ạ.
왜요?
Tại sao ạ?
죄가 다 해결돼 버렸으니까 우리 평생의 죄가 죽을 때까지의 죄가.
Tại vì mọi tội lỗi của chúng ta, mọi tội lỗi cho đến cả cuộc đời cho đến lúc chúng ta chết đều đã được giải quyết hết rồi.
이게 복음이에요.
Đây chính là tin lành ạ.
그러니까 이 예수님의 죽음을 잘 이해 못하면 이 말이 이해가 안 되는 거예요.
Nếu như ai mà không hiểu về tin lành của Chúa thì cũng không thể hiểu được cái lời này đâu ạ.
어떤 성경에서는 심판이 있다 그랬는데 여기서는 심판을 안 받는다고 돼 있어요. 그죠?
Trong sách Kinh Thánh thì có chỗ nào đó thì nói rằng bởi tội lỗi sẽ bị phán xét. Thế nhưng ở trong này lại nói là không bị phán xét ư?
복음을 아는 사람은 이게 이해가 돼요, 그냥.
Những người nào mà hiểu về tin lành rồi thì cũng hiểu cái lời này ạ.
아, 내 죄가 태어났을 때부터 죽을 때까지 다 해결됐으니까 당연히 죽고 나서 심판 안 받죠.
À, mọi tội lỗi của mình từ lúc mình mắc, lúc sinh ra cho đến khi mình chết đi đều đã được giải quyết hết rồi. Cho nên hiển nhiên sau khi chết mình không bị phán xét nữa.
맞죠?
Đúng ạ.
그러니까 복음이 엄청나게 명확한 거고요. 복음을 이해해야 성경이 이해가 되기 시작해요.
Vì vậy cho nên bởi vì tin lành ạ, chúng ta đã hiểu một cách chính xác như thế này rồi. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ ràng rồi.
자, 그리고 세 번째 사망에서 생명으로 옮겼느니라.
Và thứ ba ở đây, chúng ta đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống ạ.
그러니까 호치민으로 가는 호치민행 기차를 우리가 타고 있었어요.
Ví dụ chúng ta đang đi một cái tàu lửa đi đến Hồ Chí Minh.
근데 중간에 내려 가지고 하노이행 기차로 갈아탔습니다.
Nhưng mà giữa trường thì chúng ta dừng lại và đi xuống chuyển sang tàu lửa đi ra Hà Nội.
그럼 이 기차는 어디로 가죠?
Vậy thì cái con tàu mới mình chuyển qua đây thì sẽ đi đâu ạ?
하노이로 가잖아요.
Đi Hà Nội đúng không ạ?
착한 일을 아무리 말이 하고 있어도 지옥에 가고 있는 열차를 타면은 반드시 지옥 갑니다.
Cho dù chúng ta có nói rằng chúng ta đang sống hiền lành và làm nhiều việc thiện đi đến đâu đi chăng nữa, thì mà nếu như chúng ta đi trên cái con tàu đi xuống địa ngục đó thì chúng ta chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục.
그죠?
Đúng không ạ?
천국 가는 열차를 타고 있으면 우리가 거기서 잠을 잘 수도 있고 착한 일을 못 할 수도 있는데 천국에 가요 반드시.
Nhưng mà nếu như chúng ta đi cái con tàu lửa lên thiên đàng ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cử chỉ thoải mái trong đó, không cần phải làm gì cả cũng được ạ.
그래도 천국 갑니다.
Dù như vậy, dù không làm được việc thiện như vậy nhưng chúng ta vẫn lên thiên đàng.
이 기차는 천국 가니까.
Bởi vì cái con tàu lửa này là con tàu lửa đi lên thiên đàng.
그죠?
Đúng không ạ?
여기 이 말이.
Và lời kinh thánh này đấy ạ.
죽음으로 가는 지옥에 가는 열차를 타고 있었는데 천국으로 가는 열차를 바꿔 탔다란 말이에요.
Lời này đem theo ý nghĩa đã đi cái con tàu đi xuống địa ngục thế nhưng bây giờ đã đổi sang đi con tàu đi lên thiên đàng.
그러니까 우리는 천국에 가고 있는 열차 속에 있어요.
Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở trong cái con tàu lửa đi lên thiên đàng ạ.
그럼 우리는 어디 가요?
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?
천국이지.
Chúng ta đi lên thiên đàng đúng không ạ?
언제 우리는 갈아탔느냐 이 차를?
Bao giờ chúng ta bắt đầu đi cái con tàu này ạ?
믿을 때.
Đó là khi chúng ta tin ạ.
믿을 때 바뀌어 버린 거예요, 운명이.
Khi mà chúng ta tin thì vận mệnh của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi.
안 믿는 사람은 여전히 지옥 가는 열차를 타고 있는 거고.
Những người nào mà không tin thì vẫn cứ đang đi trên con tàu đi xuống địa ngục.
그죠?
Đúng không ạ?
우리는 믿는 순간 천국 가는 열차 속에 들어간 거예요. 그 갈아탄 거예요.
Thế nhưng trong cái khoảnh khắc mà chúng ta tin rồi thì chúng ta được thay đổi ạ. Chúng ta được thay đổi đi con tàu lên thiên đàng ạ.
그러니까 우리는 잘 못 살아도 죄를 짓더라도 이 기차 속에 있으니까 천국 가요.
Vì vậy nên cho dù chúng ta có sống không có tốt đến đâu chứ nữa, cho dù có mắc tội lỗi nhưng chúng ta vẫn đang đi trên con tàu lên thiên đàng này.
그죠?
Đúng ạ.
그 기차가 예수님이에요. 그 기차가 구원이고.
Bởi vì cái đoàn tàu này đó chính là Đức Chúa Giêsu và cũng chính là tin lành của Đức Chúa Giêsu.
자, 여기 왼쪽에 죽음 지옥 죄인이 있습니다.
Và ở bên phía trái kia thì có một tội nhân sắp
죽음 지옥 죄인이 있습니다.
Có một tội nhân có sự chết và địa ngục ạ.
믿을 때 이쪽으로 올라가는
Và khi tin thì sẽ được đi qua bên phía bên kia.
믿을 때 이쪽으로 옮겨지는 겁니다. 완전히.
Lúc tin thì đã được hoàn toàn được chuyển qua phía bên kia.
자, 하나님의 사랑은 완전합니다.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là trọn vẹn ạ.
그래서 말씀을 보면 말씀을 계속 읽다 보면 아, 하나님의 사랑이 정말 완전하구나라는 걸 알 수 있어요.
Vì vậy nên khi mà đọc về lời của Chúa thì chúng ta biết thực sự rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời thực sự là trọn vẹn.
자, 이 성경 말씀 읽어 보겠습니다.
Em sẽ đọc câu kinh thánh này ạ. Ta chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa.
자, 주님이 우리를 사랑하시는데요.
Chúa thì đã yêu thương chúng ta.
그래서 우리의 허물을 도말하시고 기억지 않으신다라고 말씀하십니다.
Vì vậy cho nên Chúa đã nói rằng Ngài đã xóa sự vi phạm của chúng ta và không nhớ đến nữa.
그래서 여기서 하나님은 나 근데 여기서 하나님은 나 곧 나는 나를 위해서 허물을 도말한 너의 허물을 도말한다.
Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời lại nói rằng ta chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con.
그러니까 주님은 사람이 지옥 가는 게 불쌍해서 사람을 위해서 사람의 죄를 도말하셨어요.
Đức Chúa Giêsu đã thấy đáng thương cho con người và thấy đáng thương vì con người đi xuống địa ngục vì tội lỗi của mình, cho nên Ngài đã xóa bỏ cái tội lỗi đó.
사람을 위해서.
Vì con người.
근데 여기서는 하나님이 자기를 위해서 사람의 죄를 도말한다라고 기록하고 있어요.
Thế nhưng ở trong này lại ghi chép rằng Chúa lại vì chính mình mà xóa sự vi phạm của con người.
왜 그럴까요?
Tại sao lại như vậy ạ?
자, 생각을 해볼게요.
Chúng ta hãy thử suy nghĩ nhỉ?
어떤 소방관이 불에 타고 있는 집에 들어가서 한 아이를 살렸습니다.
Có một người lính cứu hỏa nào đó thì đã đi vào một cái ngôi nhà đang cháy và cứu một đứa bé ra.
그 아이가 불쌍했기 때문에 소방관은 그 아이를 살렸겠죠.
Đó là bởi vì thấy đáng thương cho cái đứa bé này cho nên người lính cứu hỏa này đã đi vào nhà để cứu đứa bé đó.
그 소방관은 그 아이에게 이렇게 말할 겁니다.
Và người lính cứu hỏa này thì nói với cái đứa bé là
나는 네가 불쌍해서 너를 살렸다.
Tại vì Chúa thấy con đáng thương cho nên Chúa đã cứu con.
너를 위해서 너를 살렸다.
Ta đã Chúa đã cứu vì cứu con vì con.
자, 그런데 어느 날 자기 집에 불이 났어요. 소방관이
Thế nhưng mà đến một ngày nào đó thì chính nhà của người lính cứu hỏa này bị cháy ạ.
자기 아들이 불타는 집에 있어요.
Và con trai của người lính cứu hỏa này thì đang ở trong cái nhà đang cháy đó.
이때도 소방관은 자기 아들을 이제 위해서 그 집 속으로 뛰어들어서 자기 아들을 구합니다.
Và lúc này thì người lính cứu hỏa này cũng chạy vào cái ngôi nhà đang cháy đó để cứu con mình ạ.
그리고 소방관은 아들에게 말을 할 겁니다.
Và lúc này thì người lính cứu hỏa cũng nói với con trai của mình rằng
나는 네가 진짜 불쌍해서 너를 살렸다.
À, cha đã thấy con thực sự đáng thương nên đã cứu sống con.
너를 위해서 내가 너를 살렸다.
Ta đã cứu con vì chính ta. À, ta đã cứu con, ta đã cứu con vì con.
근데 소방관 이 아버지는 한 번 더 말할 겁니다.
Thế nhưng mà người lính cứu hỏa lại nói thêm một lời nữa.
나는 나를 위해서 또 너를 살렸다.
Ta cũng vì chính ta mà cứu con.
네가 죽는다면 내가 얼마나 비참한 인생을 살겠는가?
Bởi vì nếu như con chết thì ta sẽ phải sống trong cái cuộc đời bi thảm biết bao nhiêu.
너를 잃으면 나는 모든 걸 잃은 것이다.
Nếu như mất con là ta mất tất cả.
나는 나를 위해서 너를 살렸다.
Ta đã vì chính ta mà cứu con.
나를 위해서.
Vì chính ta.
주님은 주심 주님 자신을 위해서 우리를 구원하셨다라고 말씀하십니다.
Chúa ở đây đã nói ta chính ta là đứng vì chính mình mà xóa tội lỗi của con.
주님은 자신을 위해서 우리를 구원하셨다고 말씀하십니다.
Chúa đã nói rằng ta đã vì chính ta mà cứu rỗi con.
그게 진짜 사랑입니다.
Đó mới là tình yêu thương thực sự.
부모는 자기를 위해서 자기 자식을 도와주고 자기를 위해서 자기 자식을 구합니다.
bố mẹ giúp đỡ con cái vì chính mình và cũng cứu con cái vì chính mình.
그게 진짜 사랑이죠.
Đó mới là tình yêu thương thực sự.
이 사랑, 이 하나님 사랑에 대한 말씀인데요.
Và đây là lời nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con.
시편 27절, 10절입니다.
Đoạn Thi Thiên đoạn 27 câu 10. Khi cha mẹ từ bỏ con thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con.
부모의 사랑은 아주 커요. 우리가 그걸 다 이해할 수 없습니다.
Tình yêu thương của bố mẹ rất là to lớn mà chúng ta không thể hiểu hết được.
부모의 사랑도 하나님 주신 거고.
Nhưng mà tình yêu thương của bố mẹ đó cũng là do Đức Chúa Trời ban cho ạ.
부모가 어떻게 자식을 잊겠습니까?
Làm thế nào mà bố mẹ có thể
어떻게 부모가 자식을 잊겠습니까?
Làm thế nào mà bố mẹ có thể mất con được ạ? Làm thế nào mà bố mẹ có thể quên con được ạ?
근데 하나님은 잊지 않죠.
Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không quên đúng không ạ?
하나님은 우리를 잊지 않습니다.
Đức Chúa Trời không bao giờ quên chúng ta.
자, 우리 영상을 하나 보겠습니다.
Chúng ta hãy xem một đoạn video nhá.
여기 한 아파트에 불이 났습니다.
Ở đây một cái tòa chung cư đã xảy ra vụ cháy ạ.
자, 아버지가요, 아들을 살렸습니다.
Người cha thì đã cứu sống con trai của mình.
자, 아들을 구하기 위해서 불길 속으로 뛰어든 아버지.
Người cha đã chạy vào trong lửa, ngọn lửa đó để cứu con trai của mình.
이 아버지는요, 소방수가 아닙니다.
Nhưng mà người cha này ở đây không phải là người lính cứu hỏa đâu, mà chỉ là người bình thường thôi ạ.
제 집에 불이 났어요.
Nhà đang cháy đúng không ạ?
이 한 가족이 다 갇혀 있어요.
Và cả gia đình đều đang bị nhốt ở đó.
나중에 엄마가 나오고 아빠가 나왔습니다.
Và sau này thì mẹ đã ra và cha cũng đã xuất hiện ra.
소방관이 이제 아버지랑 어머니 구했는데요. 아들도 하나 구하고.
Những người lính cứu hỏa đây thì đã cứu sống cha và mẹ và cũng cứu được một đứa con trai.
네, 마지막으로 아들 하나만 남았어요.
Nhưng mà cuối cùng vẫn còn để lại một đứa con trai ở trên đó.
아들이 안 보여. 마지막 아들이.
Và không thấy được cái đứa con trai cuối của mình.
어디 갔지?
Nó đi đâu mất rồi.
아버지가 이제 막 들어가려고 하는 거야.
Lúc này thì người cha đang muốn chạy vào đó.
네, 이제 소방관이 말려요. 가지 마세요.
Nhưng mà các người lính cứu hỏa thì cứ liên tục ngăn cản, đừng có đi vào đó.
이 사람 전문가가 아니잖아요.
Bởi vì cái người này không phải là nhà chuyên gia đúng không ạ?
소방관이 가지 마세요, 가지 마세요.
Nên là những người lính cứu hỏa cứ liên tục nói rằng đừng có đi, đừng có đi.
절대 가면 안 됩니다.
Tuyệt đối không được đi vào.
이 사람이 아버지가 내가 길을 압니다, 내가 집의 구조를 알아요.
Nhưng mà tôi biết đường, tôi biết cửa nhà của tôi.
그래서 내가 들어가요.
Vì vậy nên tôi sẽ đi vào.
결국은 들어가요. 이 소방관하고 같이.
Và kết cục thì người cha này đã đi vào nhà của mình cùng với người lính cứu hỏa.
맞잖아요.
Đã đi đúng không ạ?
아들을 살리기 위해서.
Để cứu con trai của mình.
아들이 죽으면 자기가 죽는 거예요.
Bởi vì nếu như con trai mà chết thì bản thân cũng chết.
그렇잖아요. 아들이 죽으면 마치 자기의 죽은 것 같아요.
Đúng không ạ? Bởi vì nếu như con trai mà chết thì giống như bản thân mình cũng chết.
그게 아버지 사랑이에요.
Đó chính là tình yêu thương của người cha.
결국은 해피엔딩 살렸습니다.
Và kết cục thì đã có một niềm vui mừng, đã là cứu sống được đứa con trai này.
아들만 살아왔어요.
Và chỉ có đứa con trai này đã sống sót mà đi ra.
이 아이가 아닙니다.
Không phải là đứa bé này đâu ạ.
결국 아버지가 아들을 데리고 나와요.
Mà kết cục thì người cha đã dẫn con trai của mình đi ra.
진짜 다행이죠.
Thực sự rất là may mắn đúng không ạ?
하나님이 우리를 이렇게 사랑하셨습니다.
Và Đức Chúa Trời thì cũng đã yêu thương chúng ta như thế này.
그래서 요한복음 3장 10절에 16절에 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다.
Vì vậy trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 cũng đã nói rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài.
사실 얼마나 사랑했냐 우리 이해를 못할 겁니다 잘.
Và sự thật thì chúng ta không thể hiểu hết được là Ngài đã yêu thương chúng ta nhiều biết bao nhiêu.
어떤 찬송가 가사는요, 하늘 모두가 종이라고 하고 바다 모두가 먹물이라고 해도 하나님의 사랑을 다 글로 쓸 수 없을 거다라는 찬송 가사도 있어요.
Và có một bài hát thánh ca nào đó thì có lời ví như là nếu như tất cả trời này mà là một là giấy là tờ giấy thì và mọi nước biển này đều là mực thì cũng không thể nào viết hết mọi tình yêu thương của đời trời bằng chữ được.
하늘이 다 하늘이 다 종이라고 해도.
Cho dù có giả sử là trời là một tờ giấy đi chăng nữa.
바다 물이 다 먹물이라고 해도.
Rồi cho dù có nói là mọi nước biển là mực đi chăng nữa.
하나님의 사랑을 다 기록할 수가 없을 거다.
Thì cũng không thể nào ghi chép được mọi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
자, 어떤 사람은 가끔 묻습니다.
Và thỉnh thoảng thì có ai đó hỏi như thế này.
예수님 한 사람이 죽었는데 어떻게 모든 사람의 죄가 해결되냐?
Đức Chúa Giêsu một người đã chết rồi nhưng làm thế nào để có thể tội lỗi của tất cả mọi người được giải quyết được?
한 사람 때문에 많은 사람이 영향받게 되는 경우가 아주 많아요.
Nhưng mà có rất là nhiều những trường hợp ạ. Chỉ bởi một người thôi nhưng cũng khiến cho rất là nhiều người bị ảnh hưởng.
대통령이 평화를 선포하면 국민 전체가 평화를 누립니다.
Nếu như tổng thống mà tuyên bố rằng có hòa bình thì mọi toàn thể nhân dân đều sẽ được hưởng hòa bình.
대통령이 전쟁을 선포하면 국민 전체가 다 전쟁해야 돼요.
Thế nhưng nếu như tổng thống mà nói rằng có chiến tranh thì tất cả toàn bộ dân chúng nhân dân phải đi ra chiến tranh.
대통령이 휴일을 정하면 휴일을 지정하면 국민 다 쉴 수가 있어요.
Nếu như tổng thống mà nói rằng tuyên bố rằng có ngày nghỉ vậy thì tất cả nhân dân đều sẽ được nghỉ.
이 세상 사람은 많지만 태양 하나가 우리를 다 따뜻하게 해주잖아요.
Mặc dù có rất là nhiều người trên thế gian này, thế nhưng chỉ có một mặt trời thôi cũng có khiến cho tất cả mọi người đều được ấm áp, đúng không ạ?
비행기 조종사 한 사람이 운전 잘못하면 비행기 탄 사람 다 죽어요.
Nếu như cái người điều khiển máy bay mà mắc lỗi thì tất cả mọi người đi máy bay đó đều sẽ chết.
비행기 한 사람이 잘못하면 조종사가 잘못하면 비행기 탄 사람 다 죽어요.
Nếu như một người điều khiển máy bay đó mà điều khiển thật tốt thì tất cả mọi người sẽ sống ạ.
전기는 한 사람이 발명했지만 모든 사람이 혜택을 입습니다.
Và mặc dù thì đã có một người phát minh ra điện thôi thế nhưng tất cả mọi người đều đã được hưởng cái điện đó.
한 사람의 죽음으로 많은 사람이 살게 된 경우가 많이 있습니다.
Có rất là nhiều những trường hợp mà bởi cái chết của một người mà nhiều người được cứu sống ạ.
자, 이게 실제 일어난 이야기인데요.
Và đây là cái câu chuyện xảy ra trên thực tế ạ.
영국의 이제 스코틀랜드라는 곳에 이제 양쪽에 절벽이 있고 거기 다리가 연결이 돼 있어요. 철도입니다.
Và ở một nơi Scotland của nước Anh ạ thì có một cái khe núi có khe núi và hai dãy núi như thế này ạ.
이 철로를 따라서 이제 기차가 지나가고 있는데요.
Và có một cái đường dây sắt được bắc qua hai cái núi này ạ. Và con tàu hỏa thì đang đi qua.
그런데 비바람이 옵수히 치는 날에 그만 이 철로가 끊어져 버렸어요. 다리 중간이.
Thế nhưng mà vào một ngày nọ thì có mưa dông xảy ra và khiến cho cái một đoạn ở đường ray này đã bị đứt rã.
근처에서 양을 치던 양치기 소년이 이걸 발견을 했고요.
Và một người chăn chiên, một thiếu niên chăn chiên ở gần đó thì đã phát hiện ra cái sự thật này.
근데 기차는 계속 모르고 이제 그걸 오고 있어요, 계속 이렇게.
Nhưng mà cái con tàu hỏa kia thì lại không biết và cứ liên tục đang đi tới gần.
그래서 양치기 소년이 이제 철로 한 가운데 서서 이제 겉옷을 벗고 막 안 돼요, 안 돼요, 오면 안 돼요 이렇게 소리를 질렀어요.
Vì vậy cho nên cái thiếu niên chăn chiên này thì đã cởi áo của mình rồi đứng ở giữa cái đường ray đó rồi cứ liên tục nói rằng không được dừng lại.
멀리서 기관사가 보고 이렇게 막 빵빵 경적을 울렸습니다.
Và ở phía xa kia thì người tài xế lái xe lửa đó thì cứ thấy cái đứa bé này nên cứ tức liên tục bấm còi liên tục.
비켜라고, 비켜.
Bấm còi như vậy để nói rằng hãy tránh ra đi.
그러니까 장난치는 줄 알았지.
Bởi vì cái người tài xế này tưởng là nó đang chơi đùa ở đó.
근데 소녀는 그대로 한 발자국도 움직이지 않고 있었습니다.
Nhưng mà cái thiếu niên này thì đã không có di chuyển dù là một bước chân.
기관사는 계속 경적을 눌러댔어요. 왜냐면 소년이 당연히 비킬 거라고 생각을 했으니까.
Tài xế thì cứ liên tục bấm còi chuông của tàu lửa. Thế nhưng mà cứ bấm còi như vậy vì nghĩ rằng là cái đứa bé này nó đang chơi đó rồi là sẽ chạy ra thôi.
근데 소녀는 꼼짝도 안 했어요. 끝까지.
Thế nhưng mà cái đứa bé này nó đã không có cựa quậy, không có di chuyển gì cả.
그래서 결국은 기차가 멈췄는데 소년이 죽은 거예요.
Và kết cục thì con tàu lửa này đã đi qua và xiết vào cái đứa trẻ này và đứa trẻ này đã
사람들이 웅성거리면서 밖으로 나왔습니다.
Và mọi người thì bắt đầu xì xào và đi ra ngoài.
아니, 기차가 왜 멈춘 거야?
Tại sao cái con tàu lửa này đột nhiên dừng lại như vậy?
그때서야 사람들은 다리 중간이 이 철로가 끊겨 있다라는 걸 알았어요.
Và đến lúc đó thì mọi người mới biết được rằng à hóa ra ở giữa cái đường dây sắt này nó đã bị đứt một đoạn.
자기들이 얼마나 죽음에 가까웠는가 그걸 알게 된 거죠.
Và đã biết được rằng bản thân họ đã gần với cái chết biết bao nhiêu.
그때 기관사가 말했습니다.
Và lúc đó thì tài xế đã nói ạ.
소년이 우리를 대신해서 죽었습니다.
Đứa bé này đã chết thay cho chúng ta.
기차 옆에 이제 그 소년이 아주 잔인하게 찢겨져서 죽어져 있었습니다.
Và ở bên cạnh tàu lửa đó thì cái đứa trẻ này nó đã chết và bị xé nát thịt của mình rất là bi thảm.
예수님 한 사람 때문에 우리 모든 사람이 영생을 얻게 됐습니다.
Bởi một người là Đức Chúa Giêsu thôi mà mọi người chúng ta, tất cả chúng ta đều đã nhận được sự sống đời đời.
사실 우리는 태어날 때부터 죄인이잖아요.
Và sự thật thì từ lúc sinh ra thì chúng ta đã là tội nhân rồi.
왜냐하면 우리는 죄인의 자손이기 때문입니다.
Đó là bởi vì chúng ta là dòng dõi của tội nhân ạ.
우리 첫 조상 아담과 하와는요, 죄인으로 창조된 게 아닙니다.
Tổ tiên đầu tiên của chúng ta và Adam và Eva ở đây không phải là ngay từ đầu đã là tội nhân đâu ạ.
근데 그들은 범죄해서 죄인이 됐고요.
Mà từ lúc mà họ phạm tội lỗi nên đã trở thành tội nhân ạ.
근데 그 후로 아담과 하와의 후손으로 태어난 사람은 다 태어날 때 죄인이에요. 태어나면서부터.
Vì vậy cho nên tất cả con cái rồi dòng dõi được sinh ra từ Adam và Eva đó đều là tội nhân hết.
마치 어떤 사람이 유전병에 걸리면 그 자손들도 다 이제 유전병에 걸려요.
Giống như cái việc nào nếu như một ai đó mà bị mắc bệnh truyền bệnh di truyền ạ. Vậy thì cái bệnh di truyền này cũng sẽ truyền hết cho con cháu của mình.
그래서 아담 이후로 모든 사람은 태어나면서부터 죄인입니다.
Vì vậy cho nên là bởi Adam mà tất cả mọi người từ lúc sinh ra đều đã là tội nhân rồi ạ.
그러니까 우리는 태어나면서부터 지옥 갈 사람이에요. 그 운명이 정해져 있었습니다.
Vì vậy cho nên cái vận mệnh đã được định sẵn ra cho chúng ta, đó là từ lúc sinh ra thì chúng ta đã có vận mệnh là đi xuống địa ngục rồi.
아담 때문에 모든 사람이 죄인 된 거예요.
Bởi vì Adam mà tất cả mọi người đều đã trở thành tội nhân.
그런데 이제 예수님 한 사람 때문에 모든 사람이 의인이 되는 겁니다.
Nhưng mà bởi một người là Đức Chúa Giêsu mà tất cả mọi người đều đã được trở thành người công chính ạ.
그러니까 아담은 죄인의 대표고 예수님은 죄를 해결하는 대표가 된 거예요.
Vì vậy cho nên Adam trở thành đại biểu của tội nhân ạ. Còn Đức Chúa Giêsu trở thành đại biểu của người đã giải quyết hết mọi tội lỗi ạ.
자, 화면을 보실까요?
Chúng ta hãy thử nhìn trên màn hình nhá.
자, 이 여자분은 라조공 혹은 뭐 모나리자라는 이제 여자입니다.
Và ở đây chính là người phụ nữ La Giocong hay còn gọi là Mona Lisa.
이 여자는 아주 유명해서 세계사 책에도 나와 있습니다.
Và người nữ này thì rất là nổi tiếng cho nên cũng được xuất hiện ở trong cả sách lịch sử.
이탈리아 화가 이제 다빈치라는 사람의 작품입니다.
Và đây là kiệt tác là tác phẩm của một họa sĩ ở Italia là Da Vinci.
그저 이 한 장의 종이 위에 화가가 이렇게 그림을 그린 거거든요.
Chỉ lấy một cái tờ giấy trong những cái tờ giấy này để vẽ bức tranh giả.
한 장의 종이지만 엄청난 가치가 있어요.
Chỉ là một tờ giấy thôi, thế nhưng có cái giá trị rất là lớn ạ.
4조 원입니다.
82 tỷ đồng ạ.
종이 한 장.
82.000 tỷ đồng ạ.
종이 한 장이 4조 원입니다.
Một tờ giấy thôi mà trị giá là 82.000 tỷ ạ.
이 종이 한 장과 몇 장의 평범한 종이를 바꿀 수 있을까요?
Đem theo một cái tờ giấy như thế này ạ, thì có thể đổi được biết bao nhiêu tờ giấy khác ạ?
혹은 더러운 이 폐지를 몇 개나 바꿀 수 있을까요?
Và có thể đổi được mấy cái giấy vụn bấy bẩn kìa.
이것도 돌이고 저것도 돌입니다.
Đây cũng là đá và kia cũng là đá.
그렇죠?
Đúng ạ.
다이아몬드 그리고 많은 돌들.
Kim cương và nhiều đá sỏi bình thường.
이 다이아몬드를 가지고 몇 개나 바꿀 수 있을까요?
Nếu như đem theo một cái viên đá kim cương này thì có thể đổi được bao nhiêu viên đá sỏi thường kìa?
하나.
Một cái ạ.
예수님은 하나님이잖아요.
Đức Chúa Giêsu chỉ là một thôi đúng không ạ?
예수님은 그 가치가 무한하고 영원합니다.
Nhưng mà cái giá trị của Đức Chúa Giêsu đó là vô hạn và vô cùng.
예수님의 피는 포효 보혈이고 무한한 가치가 있습니다.
Bởi vì huyết của Đức Chúa Giêsu là có giá trị vô hạn ạ.
그래서 그 피는 인간의 모든 죄, 과거, 현재, 미래의 죄를 해결하는 데 충분해요.
Vì vậy cho nên là cái huyết đó có thể chuộc hết mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại của và tương lai của tất cả mọi người và vẫn đủ ạ.
예수님의 피는 하나님의 피입니다.
Bởi vì huyết của Đức Chúa Giêsu chính là huyết của Đức Chúa Trời ạ.
자, 그리고 요한복음 10장 28절 29절입니다.
Và đây là trong sách Giăng đoạn 10 câu 28 câu 29 ạ. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta đấng vĩ đại hơn tất cả đã cho ta những chiên ấy và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha.
그러니까 죄가 완전히 해결이 됐기 때문에 우리는 영생을 얻은 거잖아요.
Bởi vì mọi tội lỗi đã được giải quyết một cách hoàn toàn rồi cho nên chúng ta đã nhận được sự sống đời đời đúng không ạ?
우리는 미래에 무슨 죄를 질지 몰라요.
Chúng ta thì không biết được rằng tương lai chúng ta sẽ mắc tội lỗi gì.
아무리 작은 죄를 져도 그게 하나님 앞에 큰 죄니까 그 죄 때문에 다 지옥 가는 건데요.
Cho dù chúng ta có mắc cái tội lỗi nhỏ đến đâu đi nữa thì nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì đó vẫn là tội lỗi lớn và chúng ta sẽ phải đi xuống địa ngục.
그래서 우리의 미래 죄, 근데 예수님의 피 때문에 미래 죄까지도 해결된 겁니다.
그냥 bởi vì huyết của Đức Chúa Giêsu đã giải quyết hết mọi tội lỗi, đã xóa mọi tội lỗi của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta được sự sống đời đời và lên thiên đàng. Bởi vì cả tội lỗi trong tương lai của chúng ta đều đã được giải quyết rồi ạ.
그 모든 죄가 해결됐다는 의미는 우리가 영생을 지금 갖고 있다는 의미입니다.
Mọi tội lỗi đã được giải quyết ở đây đem theo ý nghĩa là chúng ta đang nắm giữ sự sống đời đời.
그러니까 모든 죄값 해결됐다는 의미는 무조건 우리가 언제든지 천국 간다는 의미죠.
Việc mà mọi tội lỗi đã được giải quyết đây cũng đem theo ý nghĩa là dù bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể lên được thiên đàng.
그래서 우리가 현재 영생을 갖고 있는 거예요.
Ví dụ như hiện tại bây giờ chúng ta đang nắm giữ sự sống đời đời.
영생을 얻은 겁니다.
Chúng ta đã nhận được sự sống đời đời.
내가 너에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요.
Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ.
그러니까 내일 죄를 지어도 우리는 멸망 안 하는 거예요.
Cho dù ngày mai phạm tội lỗi nhưng mà chúng ta cũng không sẽ bị hư mất đâu ạ.
10년 후에 우리가 죄를 지어도 우리가 멸망치 않는 거고요.
Cho dù 10 năm sau chúng ta phạm tội lỗi đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bị hủy diệt và bị hư mất đâu ạ.
어떤 죄를 지어도 우리가 멸망치 않는 겁니다.
Cho dù có phạm tội lỗi gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bị hủy diệt và không bị hư mất.
그러니까 우리가 가진 구원은 엄청나게 안전한 거라고.
Vì vậy cho nên cái sự cứu rỗi mà chúng ta đang mang theo là an toàn biết bao nhiêu ạ.
이렇게 완전한 게 어디 있습니까?
Có cái thứ nào mà trọn vẹn được như thế này ở đâu ạ?
저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라.
Mà chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta.
아무도 아버지 손에서 뺏을 수 없느니라.
Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay cha.
그러니까 우리 구원보다 확실하고 안전한 것이 없어요.
Không có cái thứ nào là trọn vẹn chắc chắn và là an toàn giống như sự cứu rỗi của chúng ta.
비싼 시계를 산 사람은요 스스로가 그 시계를 안전하게 보관합니다.
Người nào mà đã mua một cái đồng hồ rất là mắc như vậy thì sẽ tự bảo quản cái đồng hồ đó.
시계가 시계 자신을 지키는 게 아니라 시계를 산 사람이 그 시계를 잊어버리지 않으려고 지켜요.
Không phải là tự cái đồng hồ này nó tự bảo vệ mình đâu ạ, mà cái người đã mua cái đồng hồ này với cái giá mắc như vậy là gìn giữ cái đồng hồ đó để nó không bị mất đi.
산 사람이 그 시계를 지켜요.
그 người đã mua cái đồng hồ này giữ nó đấy ạ.
그 시계를 잃어버리지 않으려고 견고한 금고에 넣어두고 지킵니다.
Rồi cũng bỏ cái để cho cái đồng hồ này không bị mất đi nên cũng bỏ cái đồng hồ này vào trong kết sắt ạ.
주님이 우리의 영혼을 비싼 값으로 사셨어요.
Chúa đã mua chúng ta bằng cái giá rất là mắc.
그게 우리를 구원했다는 뜻인데요.
Và đó chính là đem theo ý nghĩa là chúng ta sự cứu rỗi của chúng ta.
그게 우리를 구원하셨다는 뜻입니다.
Đem theo ý nghĩa là đã cứu rỗi chúng ta đấy ạ.
자, 그러므로 주님이 우리를 지키십니다.
Vì vậy cho nên Chúa mới gìn giữ chúng ta.
주님이 우리를 비싼 값으로 샀으니까 주님이 우리를 지키십니다.
Bởi vì Chúa đã mua chúng ta bằng giá rất là đắt và mắc như vậy cho nên Ngài gìn giữ chúng ta.
주님이 우리를 잃어버리지 않아요.
Chúa sẽ không để đánh mất chúng ta đâu ạ.
그죠?
Đúng không ạ?
그러니까 우리의 영생이 완전한 거예요.
Vì vậy cho nên sự sống đời đời của chúng ta là trọn vẹn ạ.
그러니까 우리의 구원이 하나님의 손에 있고 예수님의 손에 있고
sự cứu rỗi của chúng ta đều nằm ở trong tay của Đức Chúa Giêsu và nằm trong tay của Đức Chúa Trời ạ.
그러니까 우리는 완전히 안전한 거예요.
Vì vậy cho nên chúng ta được an toàn trọn vẹn ạ.
읽어주세요.
Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà đấng Christ Jesus là đấng đã chết và cũng đã sống lại, đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?
그러니까 하나님과 예수님이 모든 죄를 완전히 해결하셨는데 누가 우리에게서 영생을 뺐습니까?
Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đã giải quyết tội lỗi của chúng ta một cách trọn vẹn hoàn toàn rồi. Ai có thể cướp được chúng ta khỏi đấng đó ạ?
아무도 우리 구원을 못 뺀다고요. 미래도 죄도 아무것도.
Không một ai hay là không một tội lỗi nào, tương lai nào có thể cướp đi cái sự cứu rỗi của chúng ta.
그러니까 구원은 완전한 구원이라고 말을 해요. 완전한
구원. Và đây có thể nói rằng đó chính là sự cứu rỗi trọn vẹn ạ.
자, 복음을 듣고 믿은 사람에게는요. 그 영생을 얻은 날이 있어요.
Và đối với những người nào nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi đó thì có cái ngày được sự cứu rỗi của mình ạ.
그게 이제 우리 구원의 날이라고 합니다.
Và cũng gọi đó là ngày được sự cứu rỗi của tôi.
복음을 듣고 주님의 사랑을 이해한 그날, 영생을 얻은 그날.
Cái ngày mà chúng ta nghe về tin lành và hiểu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó chính là cái ngày đó.
그러니까 주님은 우리를 위해서 2000년 전에 죽으셨지만 우리가 그 사랑과 은혜를 이해하고 깨달은 날이 있어요.
Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta vào 2000 năm trước, thế nhưng mà có cái ngày mà chúng ta được nghe về điều đó và hiểu về tình yêu thương này ạ.
그 사랑과 은혜를 듣고 믿은 날.
Cái ngày mà chúng ta nghe và hiểu ân điển thực sự đó.
예를 들어볼게요.
Ví dụ ạ.
1945년 8월 15일에 한국이 일본으로부터 독립을 했습니다.
Ví dụ như vào năm 1945 1945 vào ngày 15 tháng 8 vào năm đó thì Hàn Quốc đã được độc lập khỏi Nhật Bản.
예, 그 전에 일본이 심하게 한국을 통치를 했기 때문에 사람들이 산으로 많이 도망을 갔어요.
Thế nhưng mà bởi vì trước đó thì Nhật Bản cai trị rất là dã man và đáng sợ cho nên là rất là nhiều người Hàn cũng đã bỏ trốn lên trên núi ạ.
근데 이제 미국에서 일본의 핵폭탄 두 개를 떨어뜨리잖아요. 그래서 일본이 무조건 항복했습니다.
Thế nhưng mà Mỹ thì đã thả hai cái bom hạt nhân xuống dưới Nhật Bản rồi cho nên là Nhật Bản đã đầu hàng ạ.
그러니까 한국은 은혜를 받은 거지 미국에.
Vậy cho nên là Hàn Quốc nhận được ân huệ từ Mỹ đúng không ạ?
그래서 한국은 8월 15일에 독립을 했어요.
Vậy cho nên Hàn Quốc đã độc lập vào ngày 15 tháng 8 ạ.
그래서 많은 사람이 이제 거리에 나와서 독립 만세 기뻐 막 소리를 질렀어요.
Vậy nên có rất là nhiều người đi ra đường và vui vẻ và kêu rằng vạn tuế.
그런데 산으로 도망간 사람들은 그 소식을 듣지를 못했어요.
Thế nhưng những cái người mà đã bỏ trốn lên trên núi thì không nghe được cái tin tức này.
그래서 그들은 일본 군인들이 무서워가지고 이제 산에 숨어 있었거든요.
Và những người đó cứ sợ những người lính của Nhật Bản cho nên cứ trốn ở trên núi đó.
그러니까 시간이 흘러서 나중에 이제 이 사람들이 신문이나 라디오를 통해서 그 한국 독립 소식을 들은 거죠.
Nhưng mà mãi sau này thì thông qua đài truyền hình và thông qua báo như vậy thì những người này đã được nghe và biết được cái tin tức rằng Hàn Quốc đã được độc lập khỏi Nhật Bản.
그러니까 나중에 기뻐한 거예요, 나중에.
Và mãi sau này mới nghe tin tức đó và vui mừng ạ.
이 소식을 듣지 못한 사람들에게 한국은 독립이 아닙니다.
Đối với những người mà chưa được nghe tin tức này thì Hàn Quốc chưa được độc lập ạ.
그죠?
Đúng không ạ?
독립을 했지만 이 사람들에게는 아니에요.
Mặc dù đã độc lập rồi, thế nhưng đối với những người chưa biết này thì lại không phải như vậy.
소식을 듣고 믿어야 그게 독립이죠.
Phải nghe cái tin tức đó rồi tin thì mới biết được rằng đất nước mình đã độc lập.
복음이와 같습니다.
Và tin lành cũng giống như thế này ạ.
2000년 전에 예수님 다 이루셨다, 다 이루었다 그랬잖아요.
2000 năm trước Đức Chúa Giêsu đã nói rằng mọi việc đã hoàn tất, mọi việc đã hoàn tất.
모든 죄를 깨끗하게 하는 일을 하셨다, 예수님 말씀하셨어요.
Đức Chúa Giêsu đã nói rằng mọi tội lỗi ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của con người.
모든 사람을 구원하는 일을 하셨다, 예수님 말씀하셨습니다.
Và Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ta đã cứu rỗi tất cả mọi người.
그 소식이 이제 사람들에게 전해지는 거예요.
Và bây giờ cái tin tức đó được truyền giao đến cho mọi người.
그게 복음이죠.
Đó chính là tin lành đúng không ạ?
자, 그 소식이 2000년이 지나서 우리에게도 들렸습니다.
Và cái tin tức đó đã trôi qua 2000 năm và đã đến đây và chúng ta được nghe tin tức này.
우리가 그걸 듣고 믿을 때 기뻐서 외치는 거예요.
Khi mà chúng ta nghe tin tức đó, chúng ta tin và chúng ta vui mừng và hét lên rằng
아, 주님이 나를 구하셨다.
아, Chúa đã cứu rỗi tôi.
나는 구원받았다.
Tôi đã nhận được sự cứu rỗi.
만세.
만세.
그게 주님이 나를 구원하셨다라는 걸 믿은 날이죠.
Đó chính là cái ngày mà chúng ta tin Chúa là Chúa đã cứu rỗi chúng ta.
그러니까 사실 주님이 나를 구원하셨다라는 거랑 내가 구원받았다라는 말은 같은 말이에요.
Sự thật là nói là cái ngày mà Chúa đã cứu rỗi tôi giống như cái việc là tôi đã nhận là cái ngày mà tôi đã nhận được sự cứu rỗi là giống nhau ạ.
근데 예수님이 나를 구원하신 건 2000년 전이고 나는 이제 구원을 받은 거예요.
Nhưng mà cái việc mà Chúa đã cứu rỗi tôi là vào 2000 năm trước. Còn đến bây giờ thì tôi mới được sự cứu rỗi ạ.
이 성경에도 이제 하나님의 은혜를 진짜 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있다라고 말씀하십니다.
Và trong sách Kinh Thánh này thì cũng có nói là thực sự có cái ngày mà chúng ta thực sự nhận biết và hiểu ân điển của Chúa.
자, 이거 주실래요?
Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.
복음을 들었을 때 하나님의 은혜를 진짜 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있습니다.
Có cái ngày mà khi mình nghe về tin lành của Chúa và hiểu ân điển thực sự đó của Đức Chúa Trời.
진짜 은혜가 뭐냐?
Ân điển thực sự là gì ạ?
천국 가는구나.
아, được lên thiên đàng.
정말 가는구나.
Thực sự là được lên thiên đàng.
나 같은 죄인이 천국에 진짜 가는구나.
아, một tội nhân giống như mình nhưng thực sự được lên thiên đàng.
이 하나님의 복음의 은혜를 깨달은 사람의 간증이 찬송에 있습니다. 찬송가에.
Và có cái lời làm chứng của một người đã nhận biết ân điển thực sự của Đức Chúa Trời ạ. Có bài hát ở đây ạ.
여기도 보세요.
Chúng ta hãy nhìn vào đây ạ.
1절 쭉 읽으세요. 참 친구 되신 주를 만났네.
Gặp được thiết hữu thỏa thích tôi thay.
나를 만족해 하셨네. 내가 주를 알기도 전에 그가 나를 사랑하셨네.
Khi chưa nhận ngài, ngài đã thương. Lòng lành.
내가 주를 알기도 전에 그를 사랑하셨네.
Dù lúc tôi chưa biết đến ngài thì ngài cũng đã yêu thương tôi.
우리가 주님 몰랐는데 주님이 우리를 사랑하셨어요.
Mặc dù chúng ta chưa biết đến Chúa thế nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta rồi ạ.
자, 그 가사처럼 이 가사처럼 주님은 우리가 주님을 알기도 전에 우리를 정말 사랑해서 먼저 죽으셨습니다.
Và thực sự theo đúng như lời của bài hát này thì trước khi chúng ta biết đến Chúa thì Chúa cũng đã yêu thương chúng ta và đã hy sinh vì chúng ta.
2절 참 친구 대신 주를 만났네.
Cô hai ạ, gặp được tích hữu thỏa thích tâm tôi.
나의 마음을 만족케 하셨네.
더 thích tấm lòng của tôi ạ.
나 때문에 보배로운 몸을 버리셨네.
Do tôi ngài liều mình ngọc châu ạ.
보배로운 피가 흘렀네. 속죄를 하셨네.
Kìa dòng huyết báu thay giá chuộc rồi.
내 영혼이 깨끗해졌네. 더 이상 죄는 없네.
Tâm hồn sạch trong còn tội đâu ạ?
그렇죠.
Đúng ạ.
이 찬송 가사처럼 주님이 몸을 버리시고 피를 흘려 내 몸 내 모든 죄를 갚았습니다.
Và giống như lời này này thì Đức Chúa Giêsu đã dùng chính sinh mạng của mình, dùng chính đổ mọi huyết của mình để làm giá chuộc tội cho chúng ta.
이제 더 이상 죄는 없습니다.
Và bây giờ chúng ta đã sạch rồi còn không còn tội lỗi nữa.
왜 죄가 없냐?
Tại sao lại không còn tội lỗi ạ?
대답할 수 있습니까?
Mọi người có thể trả lời được không ạ?
해결됐으니까 갚아졌으니까.
Bởi vì đã được giải quyết hết rồi, Chúa đã trả hết cho rồi.
그러니까 이 찬송도 우리처럼 구원받은 사람이 만든 찬송가입니다.
Và lời bài hát thánh ca này cũng là lời bài hát mà chúng ta là những người đã nhận được sự lỗi có thể làm được.
그래서 주님의 은혜로 구원을 받은 사람, 은혜를 깨달은 사람은 이런 찬송을 부르는 거예요.
Vì vậy cho nên những người mà đã nhận được sự cứu rỗi, những người đã hiểu ân điển thực sự của Đức Trời thì hát bài thánh ca này.
기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날.
Ngày vui hơn hết ngày tôi tin Chúa, ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường.
그날 예수님은 2000년 전에 내 죄를 씻었지만 우리가 그걸 믿을 때 그날 내 죄가 완전히 씻어진 거죠.
Cái ngày đó, cái ngày 2000 năm trước, Chúa đã rửa sạch tội lỗi cho tôi đó và bây giờ tôi được nghe đó thì tôi được rửa sạch mọi tội lỗi.
2000년 전에 예수님은 십자가에서 모든 죄를 씻었잖아요.
Và 2000 năm trước thì Đức Chúa Giêsu đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta rồi đúng không ạ?
우리가 그걸 믿는 그날 우리의 모든 죄가 씻어진 겁니다.
Và cái ngày mà chúng ta tin vào cái điều đó thì mọi tội lỗi của chúng ta được rửa sạch vào ngày đó.
자, 하나님의 복음의 말씀이 우리에게 전해지고 우리가 그걸 듣고 영생을 얻은 날 있습니다.
Có cái ngày mà chúng ta được nghe về tin lành của Chúa và hiểu thực sự về ân điển của Chúa đó.
하나님의 자녀로 탄생한 날이기 때문에 우리가 거듭난 날이다 그럽니다.
Và bởi vì ngày đó là cái ngày chúng ta được sinh ra là con trai của Đức, con cái của Đức Trời, cho nên cũng gọi là ngày chúng ta được tái sinh ạ.
영원한 생명을 얻은 날이기 때문에 우리가 새로 태어난 날입니다.
Đó là bởi vì là ngày chúng ta đã đón nhận được sự sống đời đời cho nên cũng gọi là ngày chúng ta được tái sinh ạ.
과거에 한번 이제 죄인으로 태어나서 살다가 이제는 하나님의 자녀로 의인으로 다시 태어난 겁니다.
Trong quá khứ thì chúng ta đã sinh ra làm tội nhân, thế nhưng bây giờ nhờ Chúa mà chúng ta đã được sinh ra lại làm con cái của Đức Chúa Trời.
의인으로.
Được trở thành người công chính ạ.
그래서 우리는 구원받은 그날을 거듭난 날이라고 말을 합니다.
Vì vậy thì cũng gọi cái ngày đó là ngày chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ.
그런데 어떤 사람이 거듭남을요. 착한 사람이 되는 것이라고 생각하는 사람이 있어요.
Thế nhưng cũng có những người nào đó suy nghĩ cái ngày được tái sinh này là ngày được trở thành người hiền lành.
거듭남이라는 게 이제 거듭나려고 노력을 해야 된다. 착해지려고 노력해야 된다.
À cái ngày được tái sinh này, được tái sinh này, bây giờ cần phải nỗ lực để là sống thật tốt, hiền lành.
어떤 사람은 거듭나려고 노력해야 된다고 말을 합니다.
Có người nào đó thì nó phải nỗ lực thì mới được sự tái sinh.
그렇지 않습니다.
Thế nhưng không phải như vậy đâu ạ.
거듭남이란 복음을 통해 하나님이 주신 영원한 생명을 우리가 얻은 겁니다.
Thông qua tin lành ạ, chúng ta được nhận biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời, đó gọi là sự tái sinh ạ.
그리고 거듭난 후부터 우리는 조금씩 변화된 삶을 살기 시작합니다.
Sau khi được tái sinh lại thì đời sống của chúng ta dần dần một chút được thay đổi ạ.
그래서 야고보서 1장 18절에는 진리의 말씀 즉 복음으로 하나님께서 우리를 낳으셨다라고 기록되어 있습니다.
Vì vậy trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 18 đã nói rằng Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.
진리의 말씀으로 즉 복음으로 우리를 낳으셨습니다.
Ngài đã dùng lời chân lý tức là tin lành để sinh chúng ta.
자, 우리 베드로전서 1장 23절과 25절입니다.
Đây là sách Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 23 và câu 25 ạ.
자, 읽어 주세요.
Anh em đã được tái sinh bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Nhưng lời Chúa tồn tại đời đời, lời đó là tin lành đã được công bố cho anh em.
자, 아내, 너희는 거듭났다라고 말씀하시죠?
Ở đây đã nói anh em đã được tái sinh đúng không ạ?
하나님의 말씀으로 거듭난 겁니다.
Được tái sinh bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
25절에 그 말씀이 무엇이냐?
Và câu 25, lời nói đó là gì ạ?
너희에게 전한 복음.
다 là lời tin lành đã được công bố cho anh em.
그러니까 사람이 복음을 듣고 영생을 얻었다. 그게 거듭남이에요.
Là khi mà con người được nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi, đó gọi là được tái sinh ạ.
자, 우리는 이제 새로운 신분을 갖게 됐습니다.
Bây giờ thì chúng ta đã mang theo thân phận mới ạ.
예수님이 우리를 대신해서 죽으셨잖아요.
Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, đúng không ạ?
이건 되게 중요한 이야기입니다.
Và đây là cái câu chuyện rất là quan trọng ạ.
동물이 우리에서 죽은 게 아니잖아요.
Không phải là động vật chết thay cho chúng ta.
예수님은 하나님의 아들이고 의인입니다.
Đức Chúa Giêsu chính là con trai của Đức Chúa Trời và là người công chính ạ.
자, 그 예수님이 죄인인 우리를 대신하셨고 십자가에서 죽으셨어요.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đó đã thay cho những tội nhân chúng ta mà đã chết ở trên thập tự giá.
그 예수님이 죄인인 우리를 위해서 우리를 대신하셨고 그래서 십자가에서 죽으셨습니다.
Đức Chúa Giêsu đó đã làm thay cho tội nhân chúng ta và Ngài đã chết ở trên thập tự giá.
그래서 놀라운 사실이 있어요.
Vì vậy cho nên có cái sự thật lớn kinh ngạc ở đây ạ.
복음을 믿는 사람, 즉 주님이 십자가에서 자신을 구원했다라는 걸 믿는 사람에게 정말 놀라운 사실이 있습니다.
Cái người nào mà đã tin tin lành, người nào mà đã tin vào cái sự thật là Chúa đã cứu bản thân mình ở trên thập tự giá rồi thì có một cái sự việc thực sự rất là lớn lao.
예수님이 갖고 있던 신분을 우리가 갖게 되는 거예요.
Đó là cái thân phận mà Đức Chúa Giêsu đã có, bây giờ chúng ta được mang theo thân phận đó.
왜냐면 예수님이 우리를 대신했으니까.
Đó là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta.
우리는 예수님처럼 되는 거예요.
Nên là bây giờ chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Giêsu ạ.
그러니까 우리는 예수님처럼 하나님의 아들이 되고 의인이 되는 거예요.
Vì vậy cho nên chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, trở thành người công chính giống như Đức Chúa Giêsu ạ.
이건 놀라운 일입니다.
Và đây là cái sự việc rất là kinh ngạc ạ.
그리고 고린도후서 5장 21절입니다.
Và đây là sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 21 ạ. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
하나님이 죄를 알지도 못하는 예수님을 죄로 바꿨어요. 죄다 이렇게 바꿔줬어요.
Đức Chúa Trời đã thay đổi, đã khiến cho Đức Chúa Giêsu là đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta.
그리고 우리는 의가 된 거예요. 하나님의 의가.
Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại trở thành người công chính ạ.
그러니까 바꾼 거잖아, 예수님과 우리를 완전히.
Bây giờ đã hoàn toàn thay đổi là Đức Chúa Giêsu và chúng ta.
예수님이 의인인데 예수님은 죄가 되고, 우리는 죄인인데 우리는 의가 되고.
Đức Chúa Giêsu là người công chính nhưng lại trở thành tội nhân. Còn chúng ta là tội nhân thế nhưng bây giờ lại được trở thành người công chính.
바꾼 거예요.
Đã thay đổi rồi ạ.
그러니까 하나님이 우리를 보실 때 우리가 예수님 믿고 구원을 받았잖아요.
Và chúng ta thì tin và bởi Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã tin và nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ?
그러니까 하나님이 우리를 보실 때 무죄자, 죄가 없는 사람으로 보실 뿐 아니라 의로 봐요. 의인으로 봐요.
Vì vậy nên khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta thì không phải là Ngài sẽ nhìn chúng ta là người không còn tội lỗi nữa mà nhìn chúng ta là người công chính ạ.
예수님처럼 본다고 우리를.
Sẽ nhìn chúng ta giống như là Đức Chúa Giêsu ạ.
자, 그리고 갈라디아 4장입니다.
Đây là sách Galati đoạn 4 ạ. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.
이 말씀을 쉽게 말씀을 해보면요.
Nếu như nói một cách dễ hiểu cái lời kinh thánh này ạ.
그러니까 하나님이 아들을 세상에 보내신 이유가 뭐냐면
cái lý do mà Đức Chúa Trời đã gửi con trai của mình xuống thế gian này là gì ạ?
우리를 그 아들의 피로 사서 우리가 아들이 되게 하려고 하는 거예요.
Đó là Ngài đã mua chúng ta bằng chính huyết của con Ngài ạ. Và khiến cho chúng ta trở thành con cái của Ngài.
우리를 하나님의 아들의 피로 사서 하나님의 아들이 되게 하는 거예요, 우리를.
Là Chúa đã dùng huyết của con trai Ngài để mua chúng ta và cho chúng ta được trở thành con cái của Ngài.
그죠?
Đúng ạ.
그러니까 단지 예수님이 우리의 죄값만 해결한 게 아니에요.
Đơn thuần ở đây không phải là chỉ Đức Chúa Giêsu đã chuộc tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài đâu ạ.
아들의 피값으로 우리를 샀으니까 우리는 아들의 하나님의 아들의 피값으로 우리를 샀으니까 우리는 하나님의 아들의 가치가 생긴 거예요.
Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng giá huyết của Đức Chúa Giêsu, bằng giá huyết của Đức Chúa Trời, cho nên cái giá trị của chúng ta cũng giống như vậy ạ.
우리를 하나님의 아들의 피로 샀으니까 우리의 가치는 하나님의 아들과 같아진 겁니다.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng giá huyết của con trai Ngài, cho nên giá trị của chúng ta giống như giá trị của con trai Ngài.
그래서 우리가 하나님의 아들이 된 겁니다.
Vì vậy cho nên chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
이해되세요?
Mọi người hiểu không ạ?
그러니까 예수님은 하나님의 아들이잖아요.
Đức Chúa Giêsu chính là con trai của Đức Chúa Trời, đúng không ạ?
죄 없는 사람이 우리를 위해서 그냥 죽은 게 아닙니다.
Không phải chỉ đơn giản là một người không có tội lỗi đã chết vì chúng ta thôi đâu ạ.
하나님의 아들이 우리를 대신했으니까 우리는 하나님의 아들이 됐어요.
Bởi vì con trai của Đức Chúa Trời đã chết thay cho chúng ta, cho nên chúng ta được trở thành con trai của Đức Chúa Trời.
그리고 의인이 우리를 대신했으니까 우리는 의인이 됐습니다.
Bằng người công chính cũng đã chết thay cho chúng ta, cho nên chúng ta được trở thành người công chính.
그러니까 하나님이 우리를 보실 때 하나님의 아들로 보시고 의인으로 보세요.
Vì vậy, khi Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta, Ngài sẽ nhìn chúng ta là con cái của Ngài và nhìn chúng ta như là người công chính.
우리가 죽을 때까지.
Cho đến khi chúng ta chết đi ạ.
그게 성경이 말하는 복음이라고요.
Và đó chính là lời tin lành mà trong sách Kinh Thánh nói.
우리 아무것도 안 했거든요.
Chúng ta đã không làm gì cả.
우리가 한 건 딱 하나.
Chỉ có một cái điều chúng ta làm thôi ạ.
믿은 것뿐입니다.
Đó chính là tin thôi ạ.
그런데 하나님의 아들이 됐고 의인이 됐어요.
Nhưng mà chúng ta đã được trở thành con cái của Đức Chúa Trời và đã trở thành người công chính ạ.
그래서 우리가 하나님 찬양하는 거예요.
Vì vậy cho nên chúng ta mới ca ngợi Đức Chúa Trời.
놀라운 일입니다.
Đây là một cái sự việc lớn lao kinh ngạc ạ.
다음에 예, 말씀을 더 배워보도록 하겠습니다.
뭐 chúng ta sẽ học thêm lời của Chúa nữa nha.
잠깐 기도하고 마치겠습니다.
Chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc ạ.
하나님 아버지 감사합니다.
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con.
이 복음 안에 놀라운 하나님의 사랑과 은혜가 있습니다.
Trong tin lành này của Chúa có tình yêu thương và ân huệ lớn lao của Ngài.
우리가 무엇이 간데 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하셨는지요?
Chúa chúng con là gì mà Ngài đã yêu thương chúng con như thế này?
정말 함께해 주시기를 주셔서 감사합니다.
Chúa chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng với chúng con.
말씀 듣는 모든 사람들이 하나님의 은혜를 더욱 알 수 있도록 도우시옵소서.
우신 Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả những người đang lắng nghe về lời của Chúa có thể đón nhận được ân điển của Ngài.
그 어떤 사람도 안 믿어서 지옥 가지 않도록 주님 도와주시옵소서.
Cho dù có ai đó không có tin mà đi xuống địa ngục thì nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho cái người đó.
어떤 사람도 안 믿어서 지옥에 갈 수 가는 일이 없도록 도와주시옵소서.
우신 Chúa Ngài giúp đỡ để không có một ai không tin và đi xuống địa ngục ạ.
예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
신과 한 thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ.
아멘. 아멘.